Rồi bây giờ mình học tiếp bài cô The Body nha. Nhiên, những giáo hội miền Nam của Đạo Phật, tức là chắc là Nam Tông,
Tiểu
thừa đó, thì dạy rằng là cái nhân quả thì nó chỉ có nhân quả là còn lại thôi, chứ còn ego là không có còn lại. Giống như là một người ở trong một cuộc đời tạo ra một số nhân quả và sau đó người đó chết và không còn gì lại, anh ta không còn lại gì hết. Nhưng mà một cái người khác sẽ được ra đời và sẽ phải mang cái quả báo mà cái người mới đó, họ đâu có gây cái quả báo đó nhưng mà họ lại phải lãnh cái quả báo của cái anh này. Thì cái đó thì ở đây đương nhiên là chỉ trích cái lối nhìn như vậy. Cái điều này thì nó không có hợp lý. Thì mặc dù rằng là cái sự dạy giáo huấn của Đức Phật mà chính tông thì nó khác, tại vì người ta đều tin tưởng rằng là có một cái sự tiếp tục của một cái người đó, tại vì những người Phật, những nhà sư Phật giáo thì đều nói tới là mình sẽ phải đạt được Niết Bàn, và cũng công nhận rằng là muốn đạt được Niết Bàn thì mình phải có nhiều cuộc sống đó. Thành ra nó hai cái đó rõ ràng là nó trái ngược với nhau. Một đằng thì nói rằng là có nhiều cuộc sống, mình tu nhiều kiếp để đạt được Niết Bàn, xong rồi cái bên kia thì lại nói rằng là mình chết rồi thì không còn cái linh hồn gì cả, xong rồi người khác ra đời thì phải mang cái quả báo của mình, thì nó hoàn toàn nó khó mà chấp nhận được. Cái ý nghĩa thực sự của cái sự giáo huấn của Đức Phật nằm ở trong cái điều mà ông nhấn mạnh này. Ông nói rằng là cái phần mà nó tạm thời của cái người đó thì nó sẽ không kéo dài lâu. Và điều đó có nghĩa rằng là những cái phần mà nó không phải là tạm thời và nó không phải là bên ngoài thì nó sẽ tồn tại cho đến khi nào mà ego đó, là cái human, là cái người thật, con người thật mà còn tồn tại, thì là cái phần đó, tức là cái phần mà bên trong chứ không phải bên ngoài, và cái phần trường tồn đó thì nó sẽ tồn tại. Nhưng mà tuy nhiên cái giáo huấn của ngài thì còn đi xa hơn cái điều đó nữa. Ở trong cái cuốn kinh Srivakya Sudha thì có một cái đoạn viết và cảnh báo những người mà tu tập rằng là khi mà người đó lặp lại cái công thức là tôi là cái đó thì anh ta phải cẩn thận cái tôi đó là cái tôi nào. Tại vì ngài dạy rằng là có một cái cá nhân nó riêng rẽ, thì ta cần phải biết rằng nó có ba cái đi với nhau, và nếu mà mình mà hợp nhất với lại Thượng Đế, chỉ hợp nhất cái phần cao nhất trong ba cái đó thôi, và cái phần đó thì nói rằng là Z, tức là Z là anh là cái đó, những cái câu nói như vậy, tức là chỉ có cái phần cao nhất là hợp nhất với Thượng Đế thôi, chứ không phải là tôi, cái phần tôi thấp kém là nào để hợp nhất với Thượng Đế. Chúng ta cũng nhìn thấy rõ ràng rằng là cái phàm ngã thì không phải là cái tôi đó, và ngay cả UND thì không phải là cái tôi đó, tức là bạn và tôi không phải cái tôi đó. Cái tôi đó là một cái gì mà mình phân biệt được, phải không không phân biệt được từ cái đại ngã, tức là đại ngã với cái tôi đó là không có chia cắt, là cùng là một. Và nó ở trong cái đại ngã đó thì số nhiều và một cùng cùng là một với nhau, hợp nhất với một. tức là số đông và Thượng Đế đã cùng hợp nhất là một với nhau. Thì Đức Phật giảng dạy, những cái bài dạy của Đức Phật chối bỏ cái sự trường tồn của tôi và của anh, tức là đây là anh là phản ngã, mà con người ta gọi là tôi, người ta gọi là tôi thì đây là cái phản ngã đó, nó không có trường tồn. Thì bây giờ mọi người bấm vào cái link ở cái này đó thì thấy cái hình, để mình tra xem cái chữ etymology, tức là cái chuyện mà tìm cái gốc của những chữ đó và để tìm hiểu ý nghĩa của nó trong cái sự nó thay đổi theo thời đại. Thì cái etymology này không phải là định nghĩa của cái chữ, mà nó là cách giải thích những cái chữ nó có nghĩa gì và nó đã có cái nghĩa gì cách đây bao nhiêu năm đó. Thì có rất nhiều cái sự khôn ngoan, minh triết nó nằm ở trong cái chuyện mà mình đi tìm ý nghĩa ẩn sâu đó của những cái chữ đó, tức là những ý nghĩa của những chữ cách đây nhiều ngàn năm. Bởi vậy cho nên nếu mà nghe dùng cái chữ person đó, person thì nó là cái chữ Latin mà nó gồm có hai chữ per và sona, thì nó có nghĩa rằng là per là bởi đó, là through which the sound come, sona là sao, là âm thanh. Thì có nghĩa là cái person này là người đó, thì có nghĩa là cái mà nhờ có nó âm thanh nó tới được. Cho nên rằng cái mặt nạ mà mấy người La Mã họ đeo, mấy người La Mã mà họ đeo ở trên sân khấu á, thì chỉ cho mình biết rằng là đây là cái phần mà anh ta đang đóng cái vai trong lúc này mà thôi, anh ta đóng vai tuồng này trong lúc này, thành ra anh ta đeo cái mặt nạ. Cho nên rằng nó rất là phù hợp để mà nói về một cái nhóm mà những cái thể thức của chúng ta, mà chân ngã của chúng ta dùng những cái thể này khi mà anh ta đi xuống để mà đầu thai, giống như là đầu thai để thành một cái phàm ngã. Lát nữa mình sẽ nói lại cái đoạn này, bây giờ nói tiếp. Thì mình cũng hiểu biết thêm được, nếu mà mình coi cái chữ individual, tức là phàm ngã hay là individuality, thì nó rất là phù hợp nếu mà chúng ta dùng cho individual thì đúng là chân ngã chứ không phải là phàm ngã là personality. Còn individual này là nó đi vào chân ngã, dùng cho chân ngã thì được. Tại vì individual có nghĩa rằng là cái mà không thể nào chia cắt được, individual mà indivisible, không thể chia cắt được. Without loss of identity, tức là nếu mà chia cắt ra thì là nó mất cái cá tính đó, nó mất cái tính cách riêng đó, thành ra là individual, không chia cắt được. Như thế thì nó là một thôi, và individuality thì được định nghĩa là chia cắt ra hay là một cái sự hiện hữu riêng biệt. Nếu mà mình đi xa hơn chút nữa thì cái chữ này nó bắt nguồn từ chữ X, out và sister, để cho nó đứng lại. Như thế thì cái ego hay là individuality là được tạo thành để đứng riêng ra từ monad, tức là monad tạo ra cái đó để đứng riêng ra, tách ra khỏi Thượng Đế đó. And manifest itself through the mask of the personality, tức là cái chân ngã này được tạo ra để đứng riêng ra và sẽ biểu hiện mình qua cái phàm ngã. Cái phàm ngã là một cái mặt nạ cho anh ta mang để mà anh ta có thể đóng cái vai tuồng của anh ta. Đó, thành ra bây giờ mọi người nhìn một cái hình nhá, mình bấm vô thì trên cùng là monad, rồi xuống đó là ego. Rồi từ cái ego là chĩa ra nhiều mũi tên, có rất nhiều personality, tức là nhiều kiếp, mà nhiều kiếp luân hồi thì phải có nhiều phàm ngã. Thì cái hình này là cái hình chân ngã và có nhiều phàm ngã bên dưới. Cái hình này là để bây giờ copy thêm cái đoạn này mà dán vô. bản này cho nó hết cái chapter luôn. Cái hình bên trên là một cái sự cố gắng để mà mô tả cái mối liên hệ giữa chân ngã và những phản ngã liên tiếp của anh ta. Chúng ta nhìn thấy trong cái hình đó trước hết là Monad, tức là chân thần, thì lấy cái cuộc sống của anh ta từ unmanifest, tức là vị đấng không thể hiện, và ném anh ta xuống, tự ném anh ta xuống và thành ra cái chân ngã. Với ba cái tính chất hay là ba cái phương diện của anh ta, cho nên nó có cái hình tam giác đó. Cái ego nó có cái hình tam giác. Sau đó thì cái ego này lại cũng ném đưa anh ta xuống cái phần những cái cõi bên dưới bằng một lô những cái personality, tức là những cái phần ngã khác nhau. Chúng ta nhìn thấy ở trong cái hình vẽ giống như là càng ngày nó càng tỏa lớn ra khi mà nó được phát, chúng nó được phát triển cho đến khi cuối cùng thì là cái persona cuối cùng là cái phàm ngã đó, thì nó là cái tam giác. Tức là đầu tiên thì cái tam giác nó nhọn lắm và từ từ nó bắt đầu nó phình ra hai bên, cho nên nhìn thấy bên phải là cái tam giác nó có cái tính chất nó có tính chất tam giác đều equilateral. Thì cái tam giác kia nó hẹp và tam giác kia nó đều ra, và như thế thì nó hoàn toàn là nó cân quân bằng với nhau, tức là và nó có thể thể hiện đầy đủ những cái tính chất mà trong cái hoàn cảnh giới hạn của nó cho phép. Tất cả những cái thuộc về bản chất và khả năng của cái chân ngã. Khi con người ta phát triển thì cái tâm thức của mỗi người có thể là hợp nhất với lại cuộc sống của cái chân ngã trong mức độ có thể được, và sau đó thì chỉ còn có một cái tâm thức mà thôi. Ngay cả trong trường hợp mà cái tâm thức cá nhân thì cũng có cái tâm thức của cái chân ngã mà chúng ta, mà cái tâm thức này thì biết hết tất cả mọi chuyện đang xảy ra. Nhưng mà như chúng ta cũng đã nói với nhiều người trong khoảng thời gian bây giờ thì thường thường là có những cái sự đối chọi giữa phàm ngã và chân ngã. Chân ngã không có happy với lại cái phàm ngã. Một người mà đã thành công để mà đưa cái tâm thức của mình lên được cái mức độ của cái causal body, tức là thượng trí, và như thế thì đã hợp nhất được tâm thức của hạ trí và thượng trí với nhau, của cái phàm ngã, của cái chân ngã, hay là tức là của một bên là của phàm ngã, bên kia là của chân ngã, là bên hạ trí và thượng trí. Và như thế thì cái người đó có được cái tâm thức của chân ngã trong lúc anh ta đang sống ở cõi trần. Tức là khi anh ta đưa tâm thức được lên thượng trí thì anh ta có được tâm thức của chân ngã trong lúc đang sống ở đây. Cái điều đó nó sẽ không bị ảnh hưởng khi anh ta chết đi, tức là chết cái thể xác đó. Và ngay cả khi anh ta chết đi những cái thể vía và cái thể hạ trí thì nó cũng không có ảnh hưởng gì, tức là anh cũng vẫn là lúc nào anh cũng tỉnh thức ở trong cái chân ngã. Như thế thì cái tâm thức của anh ta lúc nào cũng ở trong cái ego, tức là chân ngã, và lúc đó anh ta có thể làm hoạt động ở trong những cái thể dưới. Bất cứ lúc nào anh ta đang xài cái thể nào thì anh ta hoạt động ở đó. Tức là ở cõi trần thì anh ta dùng thể xác, ở lên cõi trung giới, lên cõi thượng giới thì anh ta dùng hai cái thể kia. Đối với anh ta thì tất cả những cái sự đầu thai của anh ta chỉ là một cuộc sống dài mà thôi. Và cái điều chúng ta nói rằng là đầu thai xuống trần thì anh ta chỉ coi như là một ngày trong cái cuộc sống dài của anh ta. Tất cả qua những cái sự tiến hóa của con người, của nhân loại, thì cái tâm thức của anh ta lúc nào cũng hoạt động. Và như thế thì chúng ta thấy rằng là anh ta cũng tạo ra những nhân quả, cũng nhiều ở trong một giai đoạn nào đó cũng như là giai đoạn khác. Tức là giai đoạn nào thì anh ta cũng tạo nhân quả như vậy. Và khi mà cái tình trạng của anh ta ở một cái thời điểm nào đó là kết quả của những cái điều mà anh ta đã tạo ra khi trước, thì anh ta không có lúc nào sửa lại cái điều kiện của cái hoàn cảnh của anh ta bằng cách dùng cái ý chí và dùng cái tư tưởng cả. Tức là anh ta cũng giống như là anh ta chịu những quả báo thì anh ta mặc kệ, anh ta không có sửa đổi, cứ để nó đi. Trong lúc mà cái điều này là nó áp dụng cho tất cả mọi người, thì chúng ta thấy rõ rằng nếu cái người nào mà có được cái tâm thức của chân ngã thì anh ta sẽ ở trong một cái địa vị, ở trong một cái địa vị mà có thể sửa được cái nhân quả một cách cố tình. Và nếu mà anh ta tính toán kỹ hơn một chút thì anh ta sửa được nhiều hơn là cái người mà không có cái tâm thức đó. Phải nói lại cái câu trên là tôi dịch hơi sai, tức là bây giờ nguyên cái câu này nhé, tôi dịch lại. Đối với cái người mà đã có được cái tâm thức của thể thượng trí, tức là của chân ngã, thì anh ta đầu thai xuống cũng giống như một ngày ở dưới thế, và anh ta lúc nào cũng tạo ra những nhân quả giống như là trong khoảng thời gian nào cũng vậy, anh ta cũng tạo ra những nhân quả giống nhau. Và mặc dù là trong trong lúc này anh ta đang phải chịu đựng những nhân quả cũ, nhưng mà anh ta cũng vẫn sửa đổi được cái điều kiện của anh ta bằng cái ý chí của anh ta và dùng cái tư tưởng của anh ta để sửa đổi cái điều kiện của mình. Thành ra nếu mà mình có được cái tâm thức của chân ngã thì mình sẽ có khả năng để mà sửa đổi được nhân quả của mình một cách cố tình. Và nếu mình tính toán kỹ thì mình sẽ sửa đổi được nhân quả hay hơn là những người mà không có cái tâm thức của chân ngã. Và Blavatsky nói về cái higher self, tức là cái chân ngã đó, thì như là great master, tức là vị thầy cao cả. Mặc dầu bà dùng cái chữ master trong cái trường hợp này là nó không có bình thường, nó khác trong những trường hợp khác mà người ta thường dùng, tức là master đối với mình là chân sư. Nhưng mà bà Blavatsky dùng trong cái trường hợp này, bà dùng nói master đây là chân ngã của mình thôi. Bà nói rằng cái nó là cái sự tương tương đương của alo avalokiteshvara, và nó cũng giống như là a di đà phật với là atma. Đối với đạo Phật thì là nó là atma, đối với người Brahman a di đà phật tức là chân chân ngã của mình là thành a di đà phật đối với người Phật tử. Còn atma đối với lại mấy người đạo Ấn Độ giáo, và Christo đối với những người theo Gnostic ngày xưa. Gnostic là những người đi tìm sự hiểu biết về huyền bí đó. Để tôi kiếm coi cái chữ Avalokiteshvara này nghĩa là gì nhé. Wikipedia
Đức Quán Thế Âm.
Ở Đức Quan Thế Âm ạ. À? Bà
à.
Đâu có nói.
Còn Atibuddha, Avalokiteshvara là Đức Quán Thế Âm đó.
Không, ta lại đây vẽ hình đàn ông nè.
À, thì Đức Quán Thế Âm á.
Không.
Đừng ông, nhưng mà nó là vị thần hữu hình á.
Không phải Đức Quán Thế Âm.
Không phải, nhưng mà tại vì người ta có cái quan niệm coi ổng như, coi vị này như là một bà, Đức Phật Bà Quan Âm, Đức Mẹ Thế Gian, thì nó cũng vậy đó. À, bà luôn chưa chết rồi.
Ok, ở đây thì họ cũng công nhận là giống như anh nói đó. Là...
Nó có vừa có hai ý nghĩa vừa nam tính và nữ tính.
Ok, đây để tôi tiếp cái link vào thì đây cũng thấy Đức Phật Bà nghìn mắt nghìn tay đây nè.
À, thầy cũng là Đức Avalokiteshvara.
À, đúng rồi. Bây giờ nhắc lại sơ sơ cái đoạn này nhé.
À, chấm tắt.
Chấm tắt cái đoạn này. Thì ở đây họ ở đây ông ấy phản đối rằng là cái nam tông của Phật giáo thì nói rằng là mình chết rồi là không còn gì nữa, không có linh hồn, không có gì nữa mà sẽ người khác sinh ra đời để lãnh cái quả của mình, thì cái đó nó vô lý, nó không có lý, với logic là nó không có lý. Nhưng mà nói là lời dạy của Đức Phật là có, tức là chỉ có cái phần nào mà nó tạm thời thì nó sẽ mất đi, còn cái phần nó trường tồn thì nó sẽ trường tồn và nó sẽ hòa nhập với lại Thượng Đế. I am that, thì họ nói I am that, tức là tôi là cái đó, thì tôi này không phải là cái phàm ngã mà tôi phải là cái phần cao nhất của cái tôi, tức là chân ngã hay là chân thần mà thôi thì mới nói là I am that được. Và ông đây ông giảng nghĩa đi sâu vào cái chữ personality. Personality thì nó là phàm ngã, tại vì cái này nó là cái đi thông qua cái đó, tức là thông qua cái đó thì mình có âm thanh. Per là sona, per là bởi đó, sona là âm thanh, bởi là đi qua đó, qua cái đó thì âm thanh nó sẽ tới được, thành ra cái đó chỉ là cái mặt nạ để mà đóng tuồng ở trên sân khấu của mấy người La Mã thôi, cho nên cái đó nó là cái phàm ngã để mình xuống đây mình đóng một cái tuồng thôi. Và cái chân ngã thì nó không thể nào thay đổi được vì nó là individuality, là bây giờ nó không có chia cắt ra được nữa, nó chỉ là một, nó tách ra làm một và nó đứng một mình, đứng một mình so với lại monad. Tức là monad đưa nó ra để nó đứng đó, để mà nó đeo cái mặt nạ để nó đóng những cái vai tuồng ở dưới, những cái cảnh coi dưới. Ok, anh hai có muốn góp ý gì về cái đoạn này không?
Ở đây thì rõ ràng anh đang học cái này là nghĩa là thiền đó nhá, thiền. Nghĩa là thiền là cái gì? Là mình hợp nhất á. Thiền ở đây nó là hợp nhất mình với, nếu mà ở đây mình học cái gì, mình học cái nhân duyên thể ha, mình học cái nhân duyên thể các em thì cái nhân duyên thể này nó là nhân sinh, nó chỉ cho mình là thượng, là cái thượng trí với cái hạ trí. Cô gian đó đi nó gồm có hai thành phần đó. Vì lý do đó mà chúng ta học Kozan Body là một cái mục đích mà đậu tướng á, là chúng ta phải hợp nhất cái hạ trí thường trí đó, hợp nhất hạ trí thường trí. Mà đến cái giai đoạn này á, là bắt đầu cái giai đoạn này là hợp nhất cái gì, là hợp nhất sau khi mà chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm rồi đó, bây giờ cái thường trí rồi thì chúng ta bây giờ đến giai đoạn này là phải hợp nhất cái thầm nhân với chân nhân ở đây. Bởi vậy thành ra nên Bồ Tát có diễn tả để cho chúng ta thấy rằng cái hệ thống của thầm nhân chân nhân thì ông cũng giải thích rõ, anh em thấy ông giải thích rõ cho personality đó, nó là cái thành phần đó, hay nghĩa là biểu hiện sơn thường thường là cái bệnh cụ mà nó biểu hiện ra được, nói ra được, nó gọi là cái phàm nhân, cái phàm ngã ha. Còn cái mà nó không biểu hiện được ra được đó, gọi là chân ngã, là chân individuality, Bởi vậy thành ra cái giới cái đồ hình anh chị em thấy rõ cái phàm nhân ở cái chân nhân của chúng ta nó có vô số cái phàm nhân. Có nghĩa là thế nào? Là chân nhân nó đặt là chân nhân thường thường nó phải nó hãy nghe là đầu thai là luân hồi nhá, luân hồi nhiều kiếp, luân hồi sinh tử ở quả trần này nhá, để mà nó thâu thập kinh nghiệm đó ở trong cái phàm nhân nhá. Bởi vậy thành ra một cái chân nhân có vô số cái phàm nhân. Bởi vậy thành ra một người chúng ta thường thường chúng ta cũng phải trải qua vô số kiếp kiếp mà sinh hồi luân hồi sinh tử ở trên cõi trần này, thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể có tất cả những kinh nghiệm để mà một ngày kia chúng đến cái giai đoạn mà gọi là chúng ta sẽ họp viết rồi, họp viết mà chân nhân phàm nhân rồi, thì đến cái giai đoạn mà cái hình mà cho chỉ cho rõ, đến cái giai đoạn mà chúng ta họp viết chân nhân với chân thần, nghĩa là ego với monad đó không? Ở trong này ông nói là ego với monad. Nhưng mà thật sự cái ego này nó là nó thường individuality là cái chân nhân thường, chứ thật sự cái ego của mình nó là cái thần hồn. Cái thần hồn của mình thì nó gồm có ba cái hồn người, hồn người hướng minh xuân, rồi cái ego này, cái ego mà chính nó là body đó, mana cái body atma đó là cái chân, là cái chân chân ngã đó. Lúc bây giờ ba cái thần thức của mình nó ba cái chân ngã này á, nó gỡ tạo thành chân ngã, thì lúc bây giờ cái này nó mới hộ viết với chân thần, là cái giai đoạn đó, nghe là có thể chưa phải sau cùng, nhưng mà hộ viết chân thần là ở trong này chính ông Bồ Anh có diễn đạt đó, là một người nói được cái câu mà I am that, là I am that. Cái ai này nó không phải là phàm nhân nữa, mà cái ai này nó chính là chân nhân, chân ngã của chúng ta, là cái thân hồn của chúng ta, là chữ ai này đó. Bởi vì thành ra đối với người thường mà nói I am that là sai nha. Bởi vì mình còn cái phàm nhân mình nói mình là cái đó là cái đó ở đây nó tượng trưng là ở trong này chữ that này nó tượng trưng cho cái Đức Quán Thế Âm đó, Avalokiteshvara. Đức Quán Thế Âm này là chính là, nếu mà về quyền lý học theo chúng tôi khám đó là chính Ngọc Đế mình, Đức Sanatkumara đó. Ngài có hai cái bản, Ngài có cái bản chất lưỡng tính, người nam tính và nữ tính. Người nào tin Ngài là đấng tối cao mà Đức Phật Bà Quan Âm thì người cũng được thôi, hoặc là Đức Ma Mẹ Ma Gia cũng được thôi, hoặc là có người tin Ngài là Đức Thượng Đế sáng tạo, Đức Thượng Đế bảo tồn cũng được thôi, là bởi vì Ngài có hai đặc tánh đó người ta gọi. Bởi vì nhưng mà tiếng Ấn Avalokiteshvara rõ ràng chứ Isvara là một vị thần hữu hình, nghĩa là cái vị thần nó đang hoạt động trên trái đất của chúng ta. Còn Avalokit là trăm nom, chúng tôi giải thích rõ để cho anh chị thấy rõ cái này. Bởi vậy thành ra những người mà vượt biên hồi xưa đó, đi ra rồi biển đó ha, thì họ mà gặp ra nạn rồi cái họ quán hồn, cái họ cầu xin mà Đức Quán Thế Âm thì đi ra về chính Đức Sanatkumara mà ở trong cái hiện thân Đức Phật Bà Quan Âm này đó, thành ra độ họ vượt qua khỏi cái tên thiên tai, cái ấp nước mà bị trượt cái biển theo nên giờ để an toàn đấy, thành ra đó. Nhưng mà thực sự tôi vì biết học chính Ngài là Đức Sanatkumara của mình đang trong nôm trái đất của mình. Bởi vì cái người đang trong nôm gọi là Avalokiteshvara, là một vị thần đang trong nôm, mà cái ý nghĩa cao siêu nó là chính là Đức Sanatkumara của mình đó. Mà bên Ấn giáo thì người ta gọi Ngài là gì, là Đức Brahma. Hoặc bên Thiên Chúa giáo người ta gọi, người ta coi Ngài giống như Đức Kitô đấy. Thì đây là cái quan, đây là một cái vấn đề có thể là ông Bồ Anh đã khám phá ở đâu đó, những người mà dịch đã thông thiên rồi đó, thì họ có nhiều cái quan niệm về cái S, về cái I này, nó có nhiều cái ý nghĩa vậy đó. Tôi có ý thì
anh nói cho tôi cũng không tin là Đức Quán Thế Âm là Đức Ngọc Đế đâu, tôi không tin. Đức Ngọc Đế đâu có rảnh như vậy đi ra làm đóng vai trò của một cái vị Bồ Tát, đúng không? Anh có tin không? Thằng con tôi nó cũng không tin.
Bởi vì đó, tại sao mà không tin cũng có quyền, bởi vì mà theo tôi á, bởi vì có khi đâu ngày đâu, ngày đâu phải mà một mình ngày mà lo đâu xuyển, bởi vì khi mà chúng ta nói đến thông học á, thì cái bầu mà phí quyển chúng ta nó có cái khu vực mà thần linh nó tới đến 330 triệu thần linh lạnh. Cái đứa cha với cha ngài có thể sử dụng cái quyền năng hiển các vị thần đó để cứu mình đó chứ không phải.
Nhưng mà tôi không hiểu ngài là Đức Ngọc Đế đâu. Bây giờ tôi để tôi dịch cái đoạn này nhé. Cái đoạn này là cái đoạn mà anh nói Avalokiteshvara là Đức Bồ Tát còn cái ông nhìn mắt nhìn tay đây này, để tôi dịch cái đoạn này mà tôi test vô trên cái trang rồi đó. Thì tại làm sao mà Đức Avalokiteshvara có được 1000 cái cánh tay? Thì đây là kẻ nói rằng ngày xưa đó là ngài là một cái người hoàn toàn là thương xót, là người đó là một vị Bồ Tát mà ngài muốn giúp tất cả mọi người để mà không còn ai đau khổ nữa. Trước khi mà ngài làm thành Đức Phật đó, ngài chỉ là Bồ Tát thôi mà chưa làm thành Phật nữa, thành ra ngài mới muốn giúp đỡ mọi người. Trước khi ngài thành Phật đó là ngài muốn giúp mọi người không còn ai đau khổ, thì chứng tỏ là ngài giữ lại cái vị trí Bồ Tát của ngài rất là lâu, tức là ngài hy sinh lớn lao. Và nếu mà ngài chưa phải thành Phật thì làm sao mà thành Ngọc Đế được. Trong cái lúc thời gian đầu mà ngài làm Bồ Tát để mà giúp đỡ những mọi người ấy, thì ngài thề thốt rằng là bất cứ ai mà bị đau khổ gì đó thì nếu mà ta không thương xót người ta đó thì cơ thể của ta sẽ bị để là 1000 mảnh. Cái điều này thì nó rất là thái cực, nhưng mà đó là cái lòng thương xót của ngài nó lớn lao đến như vậy. Ai đang nói
hả? Nhắn vô hả?
Chỗ Phúc, ai muốn nói gì đấy?
Dạ em Hương.
Vâng, mời chị nói.
Em thấy là đúng như là chị nói đó, em cũng nghĩ là Đức Quan Thế Âm đâu phải là Đức Ngọc Đế được.
Đúng rồi.
Mà em nghĩ là Đức Quan Thế Âm nó cũng có nhiều bậc lắm á, chứ không phải một vị Quan Thế Âm đâu. Một vị mà khẩn nguyện làm Bồ Tát Quan Thế Âm, rồi có một vị nữa là Phật. Là Phật cũng thị hiện đồ làm Bồ Tát để độ chúng nữa kìa chị.
Cái đó tôi không biết, nhưng mà tôi có đọc trong
đây nè, cái từ mà Avalokiteshvara nó tương đương với Adibuddha, có lại là đó, thành ra nó không phải là Đức Phật và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát của mình đâu. Thường ở đây nó tương đương như là Adibuddha đó, coi lại đi. Thành ra nói là gì Ngọc Đế tôi nói là không sai đâu.
Không, làm sao tương đương Adibuddha được. Adibuddha đây là nói về cái chân thần của mình đó, thì gọi là Adibuddha. Tức là bà Blavatsky bày dùng cái chữ bà ấy dùng đây này, cái đoạn mà nói về bà Blavatsky đâu rồi. Cái đoạn nói về bà Blavatsky mà bà ấy dùng cái chữ mất rồi. Bài dùng cái chữ đây này, higher self, tức là great master. Đó, tức là higher self, đây là cái chân ngã của mình. Bài dùng cái chữ great master, tức là một cái vị thầy lớn. Mặc dù mà bài dùng cái chữ master này là nó không giống như cái chữ master bình thường của mình gọi là chân sư, thì nó khác nhau. Thì bà ấy nói rằng là cái chân ngã của mình là higher self, thì nó tương đương với lại Avalokiteshvara, tức là tương đương với Bồ Tát Quán Thế Âm này, và nó giống như là Adibuddha đối với nó giống như là Adibuddha. Adibuddha là A Di Đà Phật, và nó giống như Atma đối với những người theo đạo kia, và nó giống như Christo đối với những người Gnostic. Christo thì cũng chỉ là Bồ Tát thôi. A Di Đà Phật này chắc cũng chỉ là Bồ Tát thôi, họ dùng chữ Phật A Di Đà thôi. Chứ đây không liên quan gì đến Đức Ngọc Đế. Đức Ngọc Đế điều khiển cả thế giới này mà làm sao lại nói ngài là những cái vị nhỏ nhỏ như vậy được?
Yeah. Theo em nghĩ thì Đức Ngọc Đế lớn lắm á. Ngài coi cả Thái Dương Hệ không mà. Em đọc trong sách đó là Ngài coi cả Thái Dương Hệ lắm á.
Không,
mà mấy hệ, không phải một đâu.
Ngài chắc không phải coi cả Thái Dương Hệ đâu. Ngài thì cũng là một vị mà đi tới từ Venus. Tức là Ngài cũng không có ai nói Ngài coi cả Thái Dương Hệ, nhưng Ngài coi cả trái đất.
Không, coi cả trái đất là vị khác nữa. Còn vị Ngọc Đế mà
Ngọc Đế
là coi là hay lẫn lộn với cái danh từ đó.
Không.
Danh từ thôi chứ còn đúng là vị Ngọc Đế là coi cả Thái Dương Hệ coi lớn lắm á.
Không.
Nhưng mà phải vị nó lẫn lộn vị danh từ đó.
Có nhiều vị Ngọc Đế lắm chứ không phải chỉ có một vị. Có mấy vị đã ngày xưa đã ở trái đất rồi. Xong mấy vị ra đi rồi cái vị Ngọc Đế này của mình mới tới này. Tới thì Ngài mới giúp đỡ trái đất bằng cách Ngài mang sửa chữa trái đất làm sao để cho con người ta có thể sống được. Tại hồi đó cái trái đất nó tàn tạ lắm rồi. Nó cũng hư hỏng tàn tạ lắm, Ngài mới sửa chữa rồi Ngài mới mang lúa mì đến. Rồi Ngài mang con ong với con kiến đến để nó làm phố rác, để nó làm sạch sẽ cho trái đất đó. Còn Đức Quán Thế Âm thì đoạn khác ở trong Thông Thiên Học, Văn Chương Thông Thiên Học có nói rằng là Đức Quán Thế Âm với Đức Mẹ Maria đó cũng là một, là gọi là Đức Mẹ Thế Giới, mà Ngài là một vị Bồ Tát. Sở dĩ Ngài là Bồ Tát là vì Ngài xuống mà Ngài làm mẹ của Đức Chúa Giêsu, rồi Ngài chịu đau khổ quá. Thành ra là vì cái nhờ cái sự đau khổ của Ngài mà Ngài thành một vị Bồ Tát. Tức là Ngài còn chưa thành Phật mà.
Dạ, Ngài chưa thành Phật đâu. Phải làm biết bao nhiêu là hạnh Bồ Tát, rất là nhiều kiếp mà mới lên làm Phật nổi chứ.
Thành ra thành Phật đâu phải dễ dàng mà từ Phật mà.
Đâu thấy dễ đâu.
Từ Phật
em đọc trong kinh đó thì là nói là từ cái bước đường mà lên thành Phật đó là một cái chặng đường mà đau khổ cực kỳ á. Chứ không làm ông Phật sớm đâu.
Đúng rồi. Thì mình đọc ở trong mấy kinh tiểu thừa đó. Kinh Trường A Hàm này nọ nó nhiều cái hàng ngày hy sinh ghê gớm lắm.
Ai cũng chắc là mong được giải thoát được tam chướng đặng lên, mà tam chướng mình làm sao mình nó cột mình chặt quá rồi, tam chướng mình đi không nổi, mình bỏ mình đi không nổi, như cái xác cái vé trí của mình nó tam chướng của mình.
Đúng rồi,
mình bỏ đâu có nổi hả chị?
Mình cũng bị nó, nghĩa là nó cũng
kéo thôi, nó trì dữ lắm chứ. Mình nói mình nguyện là bỏ cái phạm ngã của mình, bỏ đâu có dễ đâu.
Thế bởi vậy, đây có Tô Thảo này. Bây giờ còn 15 phút nữa thôi, thì mình nếu mình đọc thêm thì đọc một đoạn ngắn đó thôi. Bây giờ mình coi cái thêm cái chương thứ 27 này. Thì tôi copy, tôi dán vô. Chương thứ 27, chân ngã, ở trong phạm ngã. Có nhiều cách để mà chân ngã có thể được nhìn thấy được là đang hoạt động qua cái tâm thức của cái phạm ngã. Trước nhất là chúng ta đã thấy rõ rằng là tất cả những cái gì mà xấu xa hay là ích kỷ thì không thể nào liên quan gì đến chân ngã cả. Tại vì chân ngã thì nó ở trên cái tầng cao mà nó đâu có biết gì tới những cái rung động thấp kém của những cái gì xấu xa hay là ích kỷ, không có liên quan gì tới chân ngã. Rồi những cái tư tưởng mà nó không ích kỷ và những cái cảm giác đó, cảm giác không ích kỷ thì mới có thể ảnh hưởng đến chân ngã được. Tất cả những cái tư tưởng thấp kém và những cái cảm giác thấp kém thì chỉ ảnh hưởng đến phàm ngã mà thôi, chứ không ảnh hưởng được đến chân ngã. Và như chúng ta đã thấy, liên quan đến những cái điều thấp kém này thì chúng ta thấy rằng trong cái nên phúc hồi ồn ào, chúng ta thấy liên quan đến những cái điều thấp kém này, tức là những cái khoảng trống ở trong cái Kozo body, tức là cái Kozo body đó nó không có được đầy, nó là một cái mà giống như là chưa có kinh nghiệm tốt, thành ra nó không xấu nhưng mà nó trống rỗng, chứ nó không có những hình màu sắc xấu gì cả, nó chỉ là khoảng trống thôi. cho nên rằng cái chân ngã thì chỉ liên quan đến những cái cảm giác và những tư tưởng không ích kỷ mà thôi. Phần nhiều người ta có thể nhớ được những cái lúc mà người ta có những cái gợi ý rất là tuyệt vời, rất là hạnh phúc, vào những cái lúc mà người ta cảm thấy sùng tín và vui sướng, vui thích. Những cái giây phút đó thì dĩ nhiên là nó là những cái lúc mà cái chân ngã đã thành công để mà ảnh hưởng xuống cái tâm thức của cái phần ngã. Thì đó là lúc bây giờ chân ngã nó mang được những cái tư tưởng, những cái tình cảm đó xuống đó. Và cái gì mà điều đó thì thực ra thì chân ngã lúc nào nó cũng có những cái cảm giác sung sướng như vậy hết. Nhưng mà cái phàm ngã thì không phải lúc nào cũng biết được điều đó. Cái phàm ngã mình còn bận rộn với những cái ở dưới này, thành ra mình không biết được là chân ngã nó happy như vậy. Cho nên học viên cần phải cố gắng để mà thể thực hiện được bằng những lý luận và bằng những niềm tin rằng là nó luôn luôn ở đó, và nó sẽ nếu xuất lúc nào nó xuất hiện thì cái học viên này sẽ cảm thấy ngay cả cái lúc mà cái mối liên hệ nó không được toàn hảo và nó lúc nào nó cũng ở đó, ngay cả khi mà trong cái tâm thức của vàng ngã không cảm giác được thì cũng có những cái tư tưởng tình cảm tốt đẹp nó ở trên cái chân ngã. Ngoài ra điều mà chúng ta thấy rõ ràng rằng là khi mà cái trí óc của chúng ta đáp trả lại những cái sự điều hấp dẫn của cái cõi trần, cõi vía và cõi hạ trí thì nó không nghe được message, tức là cái thông điệp mà cái chân ngã đang cố gắng để mà đưa xuống cái phàm ngã từ cái cõi cao của chân ngã, tức là nếu mà mình mà dính chặt vào cõi trần quá thì mình không có nghe được thông điệp của chân ngã. Một cái sự xúc động thì nó lệ thuộc vào cái cõi trung giới, và đôi khi người ta tưởng rằng đó là một cái điều nó thuộc về trí tuệ, tại vì những cái điều gì mà xảy ra ở trên cái thể bồ đề của mình thì nó mang xuống cho cái phàm ngã và nó phản chiếu ở trong cái thể vía của anh ta. Ví dụ như là một cái hiện tượng này đã thấy được ở trong những cái cuộc họp của những người thuộc về cái tôn giáo gọi là Revivalist, không biết là tôn giáo gì đó. Thì những cái sự xúc động nó rất là thăng tiến, nó đi lên cao, đôi khi thì nó cũng tốt, nhưng mà trong nhiều trường hợp nó lại có hại, tại vì nó làm người ta mất thăng bằng về tinh thần, tức là người ta sùng tín thái quá đó. Revivalist meeting là cái gì để tôi coi thử coi.
Mấy người theo cái thuyết phục sinh á, Revivalist là thuyết phục sinh. Thuyết phục sinh thắng lại đó, bên thiên giá như vậy. Thuyết phục sinh bên thiên giá mà.
Phục sinh thì ai chẳng mà chẳng nghĩ là Đức Chúa phục sinh. Nhưng mà có những cái buổi hành lễ đó họ quá vui mừng thì làm họ mất thăng bằng tâm trí. Thì bây giờ có hai cái điều luật mà chúng ta thấy là nó rất đơn giản nhưng mà nó rất tốt để mà mình có thể phân biệt được giữa một cái gì thuộc về trực giác và những cái gì mà chỉ là cái impulse thôi. Impulse giống như là một cái impulse, nói tiếng Việt là dùng là chữ gì? Là tự nhiên là chỉ là một cái điều mình muốn, một cái inspiration, một cái điều gì ai người ta đẩy vào mình thôi chứ không phải là trực giác của mình. thì nó hơi hơi giống trực giác, thì nó không có giống trực giác hẳn. Thành ra mình phân biệt hai cái này nó hơi khó. Trước hết là nếu mà cái chuyện đó mình để nó sang một bên, thì là nó một lát sau thì cái impulse này nó sẽ mất đi, tức là cái sự thúc đẩy nó sẽ tàn phai. Còn cái mà trực giác thì nó sẽ lúc nào nó cũng mạnh mẽ như vậy. Cái điều thứ nhì là cái trực giác thì lúc nào nó cũng liên quan đến những cái điều mà không ích kỷ. Và nếu mà có một chút xíu sự ích kỷ trong đó, thì chúng ta biết chắc chắn đó chỉ là một cái sự thúc đẩy của cái thể vía thôi, chứ nó không phải là một cái trực giác của thể bồ đề. Đó. Tức là cái impulse là một cái mà cái sự thúc đẩy của thể vía, còn cái trực giác là nó đưa xuống từ cái thể bồ đề. Cái ảnh hưởng của những cái chân ngã đó thì người ta thường hay cảm giác được trong những cái lúc mà người ta biết một cách ở bên trong, giống như là bên trong mình tự nhiên mình biết điều đó là một cái gì đó nó đúng, mặc dù mình không lý luận được tại sao nó đúng. Cái chân ngã thì nó biết và nó có lý do của cái sự hiểu biết đó, nhưng mà cái chân ngã là nó không thể nào đưa xuống cái lý do của chân ngã xuống cho cái đầu óc của mình được. Mặc dù cái điều nó biết nó đưa xuống được, nhưng mà nó không đưa được cái lý do tại sao cái điều đó là đúng. Cho nên khi mà một cái sự thật mới được đưa ra cho chúng ta, thì chúng ta sẽ biết được ngay lập tức là chúng ta có thể chấp nhận được nó hay là không. Mà mình không cần phải cái đó là mình trực giác mình biết là đúng hay sai, chứ còn mình không lý luận. Cái điều này không có phải là mê tín dị đoan, nhưng mà nó là một cái sự chắc chắn ở bên trong và rất là mạnh. Bề ngoài mà nói thì nó có thể giống như là mình bỏ qua cái lý trí của mình để mà mình xài cái trực giác. Nhưng mà chúng ta cần phải nhớ rằng cái thể bồ đề mà chúng ta gọi là cái thể trực giác thì ở bên Ấn Độ người ta gọi cái đó là cái pure reason. Ở đâu nào quá. Ở đâu ồn dữ vậy? Anh em chúc Phúc ồn quá sao Phúc?
Tắt rồi.
Tắt rồi sao vẫn nghe? Ok. Cái điều này không phải là một điều mê tín dị đoan, nhưng nó là một cái sự chắc chắn, mình tin chắc như vậy. Mặc dù bên ngoài thì trông nó có vẻ giống như là mình bỏ rơi cái lý trí của mình để mà mình dùng cái trực giác, nhưng mà ta cần phải nhớ rằng là cái thể bồ đề mà chúng ta gọi là cái thể trực giác thì ở bên Ấn Độ người ta gọi là lý luận toàn hảo, hay là gọi là thuần lý luận, pure reason, là thuần lý luận. Và đó là cái lý do vì sao mà chân ngã là một cái loại cao hơn. Và đó là cái lý luận của chân ngã. Và đó là cái lý luận của chân ngã, tức là của một cái người mà cao hơn những cái gì thấp hơn ở dưới này. Nói một cách rõ hơn, chúng ta có thể nói rằng là cái lý trí thì cho chúng ta một cái điều inspiration, tiếng Việt gọi là gì? Một cái cảm hứng. Chúng ta lý trí cho chúng ta một cái cảm hứng, và cái thể bồ đề thì cho chúng ta một cái trực giác là biết là điều đó đúng hay sai. À không, cho chúng ta trực giác chứ còn cái mà cho chúng ta biết đúng hay sai thì nó là atma. Atma thì sẽ cho ta biết là đúng hay sai, và atma là cái tâm thức để mà chỉ huy, để mà ra lệnh cho một người phải đi theo cái mà anh ta biết rõ nhất. Thường thường khi mà cái trí óc của chúng ta thì lại nghĩ ra vài điều để mà làm chuyện khác, nhưng mà cái ác ma này nó sẽ bắt mình đi đúng đường, và cái mai của mình thì nó kém hơn cái ác ma. Nói thêm một lần nữa, cái sự biểu hiện của genius, tức là thiên tài, chỉ là vào một lúc nào đó cái bộ óc nó bắt được một cái điều gì đó ở bên trên, tức là nó bắt được một cái tâm thức của cái kẻ thường trị, của cái chân ngã, và mang cái điều đó để mà nhìn rõ hơn và nắm được cái điều đó, và từ đó thì nó, vì nó khôn ngoan cho nên là nó, cái điều đó là một cái điều mà nó tới lên một cách quý phái, là nó không phải là cái gì thấp hèn, cao thượng đó, là cao thượng. Cái tâm thức to rộng này thì mới là cái con người thật của mình. Bao nhiêu chuyện mà chúng ta nhìn thấy chung quanh ta, những chuyện nó xảy ra cho chúng ta, thì nó gợi cho chúng ta biết về một cái tâm thức to rộng hơn, mà nó nói thì thầm vào chúng ta. Điều đó nó không có nói rõ, nhưng nó nói nhỏ chúng ta thôi. Và nó hứa hẹn với chúng ta về tương lai, rằng là nó sẽ tới từ cái nơi mà chúng ta ra đời, từ cái thế giới mà chúng ta thực sự là thuộc về. Đó là cái giọng nói của cái tinh thần đang sống, không được sinh ra và không bao giờ chết. Và cái tinh thần này nó rất xưa cũ và nó hiện hữu mãi mãi, và lúc nào cũng trường tồn và nó cố định. Đó là cái giọng nói của cái vị Thượng Đế bên trong nói vào trong cái thể xác của con người. Tới đây là hết cái đoạn này. Bây giờ anh hai có muốn bàn thảo gì không? Bây giờ có cần tóm tắt không? Bây giờ nói tóm lại đó là có nhiều người, người ta có những cái cảm hứng, có những cái cảm hứng, thì những cái cảm hứng ấy nó đưa xuống từ cái chân ngã của họ. Đó, thì người ta cảm hứng và người ta cảm thấy rất là sung sướng, thì người ta cần phải biết rằng là chân ngã thì lúc nào cũng sung sướng hết, tại vì chân ngã không bao giờ bị những cái mà nó buồn phiền ở dưới này, khó chịu ở dưới này. Và như thế thì chúng ta biết rằng là chúng ta có một cái nhìn sơ qua về cái con người thật của mình ở trên cao. Và cái con người thật thì không bao giờ chết, và nó không được sinh ra, nó cũng không chết, nó còn mãi. Thì chắc đây nói về cái chân thần. Ok.
Mình coi tóm tắt để cho ta nắm được cái này, cái giai đoạn này là nó đến giai đoạn mà chân thành rồi ha. Một người muốn tu thiền, muốn mà tu có kết quả ha, thì phải cố gắng học cái này. Mà cái giai đoạn đầu nó cũng găng lắm, chứ hơi đơn giản là hộp dứt mà cái hạ trí với thượng trí nó găng lắm, chứ hơi đơn giản đâu. Bởi vì cái thượng trí của mình nó cao, nó thanh bay, thành ra nó có khi nó đi chơi không mà nó không ở nhà. Rồi mình sống cái hạ trí không mà gọi, bởi vậy thành ra bảo chi nó nhấn mạnh chỗ này, con ta hãy để ý cái hồn thú cái hồn người thú hai cái này đó là cái hạ trí của mình đó. Mình sơ ý rồi mình thua chỗ này đó. Phải cố gắng mà sống cái hồn người. Rồi ma nát á, cái ma nát, hai vua ma nát á, học cái câu tranh bó đi là phải cố gắng luôn luôn sống cái hồn người mình nha. Không thì mình không bao giờ phải học tiếp được phàm nhân trên nhân đâu.
Nha, bây giờ làm thế nào để cố gắng sống
cái
hồn người?
Thì ba tôi nói đã phải có cái phương hết rồi, cái kỹ thuật đó là mình phải mua hai cái hũ đi. Cái hũ mà hộp đậu đen với cái hũ hộp đậu đỏ. Hộp rồi đậu trắng rồi đậu đen á. Cái hộp, nếu mà một ngày mà mình sống với cái hồn thú nhiều thì mình bỏ cái hộp đậu đen vô. Bởi vì mình thường thường mình sống hạ trí không à. Rồi thành ra mà nếu mà cuối tháng cho mình kiểm soát lại cho mình biết cái tháng này mình sống với hồn thú nhiều quá rồi. Nên mình phải cho phải chỉnh lại.
Anh ngay á.
Tôi nói vậy đó.
Tôi
nói vậy đó, tôi cố gắng đi.
Bây giờ lên tôi hỏi anh. Trên lý thuyết thì anh nói như vậy thì rất là đúng, nhưng mà anh có bao giờ thực hành cái điều đó không?
Nhưng tôi chỉ đường đó, chứ tôi đó, tôi chỉ đường thôi. Rồi còn cái chuyện mà, nếu mà tôi mà thực hành xong tôi thành Phật rồi. Chứ tôi đâu ngồi lại tôi nói chuyện với
người. Thôi anh không cần làm, tại vì anh lúc nào cũng sống hồn người, rồi anh đâu có lo cái chuyện sống hồn tú phải không?
Cái gì coi lại nha, coi lại chứ tôi không dám nha. Bởi vì sao tôi không dám nói như vậy? Là bởi vì mình, cái kia bằng mình đó, cái xung quanh mình, đa số mà sống như hồn thú không à. Mình thế nào cũng bị nhiễm, tôi nói một câu vậy, bị nhiễm vậy. Chứ tưởng như sắm âu mà, ai mà cho chị mà ở gia đình nhà chị ở gần, xung quanh toàn là những người mà bà tám không mà toàn nói chuyện, ngồi lơi đôi mắt rồi đó cờ bạc, đủ thứ hết á. Mà chị bị nhiễm không? Bị nhiễm liền, tôi nói một câu. Thành ra tôi không dám nói chỗ đó, tôi chỉ đường thôi là chỗ đó bị nhiễm. Nhưng mà nếu mà mình không muốn, muốn không bị nhiễm là bởi là sao? Là cái phương pháp thiền định đấy, tôi nói thiền định. Phải thiền. Nếu mà thiền không 24 được, 24 tiếng không được thì mỗi ngày ít nhất phải một buổi sáng phải thiền. Tối phải thiền, thì lúc bây giờ mới sống với hồn người, tôi nói câu vậy đó. Nhắc nhở anh chị.
Mỗi ngày anh thiền được mấy tiếng?
Nếu tôi nói là cái tiết lộ bí mật.
Anh là làm gương.
Tôi nói vậy ra mà chị thấy tôi cười đó là đó là có thiền rồi, chứ nếu mà tôi mà cằn nhằn mà tôi cãi lộn là tôi không có thiền. Thấy rõ không?
Anh đấy hình anh Minh, nhưng anh Minh lúc nào cũng cười, vác cái ba lô bự vẫn cười, hình anh là có tiền nhiều nhất.
Có thiền thì sống như hồn người nha, tôi nói một câu là người nào không thiền thì sống như hồn thú.
Anh Minh ơi, bây giờ tới giờ của anh rồi, bây giờ anh đọc đi. Anh Minh đâu giờ có đâu. Bây giờ để coi kỳ trước mình học tới đâu rồi nhỉ, coi cái bài kỳ trước. Trang 226, có 228,
sang phần 2,
đây là 228, đây là 229 thôi.
Các ngài bắt chúng nó làm sứ giả ý chí của các ngài. Dư trở thành pha hát, con mẹ nàng của con trời chạy vòng tròn, con của các con đời là các đấng đi tìm. Phá hát là phấn mã, còn tư tưởng là kỵ ngã. Phấn mã chạy như chớp xuyên qua đám lửa. Nó chạy 3 năm và 7 bước lớn, xuyên 7 cõi xa và 7 cõi thấp. 7 cõi xa và 7 cõi thấp. Nó hí vang lên kêu gọi vô số cái mảnh và gom chúng nó lại. A. Điều này chỉ nghĩa rằng những đấng đầu tiên dùng hạt thể. Yahala là cái biểu nộ, nó trở thành biểu tượng của đà như điều khiển khoa hát. Khoa hát nhân đó được gọi là sứ giả của ý chí của các ngài là luồng chốt lửa. B. Yêu trở thành khoa hát, danh từ chỉ ý nghĩa cho nó. Danh từ yêu là sự hiểu biết thật sự hay là sự minh triết về linh để nói những chân lý vĩ kỷ và những nhân đầu tiên, chúng nó trở thành gần như toàn năng khi chúng nó linh động trong đường lối tốt đẹp. Danh từ nghịch với dương là dương ni. Dương ni có nghĩa là cái gì liên hệ đến những hào ảnh, những cái bề mặt giả tạo. Nó cũng như các nhà khoa học tân tiến, công dụng của chúng ta trong trường hợp đó. Dương có nghĩa là sự minh chết chung của các vị. Buddha. Nhưng có lẽ độc giả không biết các vị Kalani Buddha, có lẽ nên nói ngay rằng theo nhà Đông Phương học thì có năm đứng Yini, tức là những vị Phật ở trên trời. Các vị Phật ở dưới thế gian là những biểu tượng của các vị Phật trên trời biểu lộ xuống cõi đời vật chất. Nói về mặt huyền linh thì những Yini Buddha có 7 vị mà chỉ có 5 vị được biểu lộ tới nay, còn 2 vị kia thì chỉ đợi đến có chúng dân tránh thứ 6 và thứ 7 với thiện ra. Các ngài nói đúng ra chỉ là những tiêu chuẩn vĩ kỷ của các vị Phật sanh trên trái đất. Mỗi vị Phật sau này đều có các nguyên lý thiên nhiên đặc biệt riêng rẽ. Chỉ như một vị Phật Amitabha là đấng Đô Đa của đấng Gautama Samudi, ngài hiện ra xuyên qua các đức Gotama Sahamuni. Mỗi lần linh hồn ca cả này là con của Gotama Sahamuni sanh xuống thế gian, cũng như trường hợp của John Kappa cũng như đức Avalokiteshvara.
Bây giờ mình tạm ngưng đây đi. Bây giờ hay mình tạm ngưng đây đi để mình xem cái đoạn này đã.
Dạ vâng.
Đoạn này nhiều thứ lắm.
À, lại đọc coi câu nào, câu mấy rồi đó? Đoạn thứ 4, câu 5 thôi.
Câu 2.
Cái gì? Đoạn thứ 4, câu 2 hả?
Câu 5 bây giờ, để anh ta coi. Cái này mình coi lại Sacred Doctrine này. Câu 5 hay câu 5 2?
À, câu 5, à, câu 5 chứ.
Câu 5 2.
Đoạn. À, câu gì? Đoạn thánh chơi kênh 4 câu 5 không?
Câu 5 mà 2 đó. Có phải là They make of him the messenger of their will không? Đấy có phải không?
Đoạn thánh kênh 4 mà câu 5 hả?
Đúng rồi. Các ngài bắt chúng nó làm sứ giả ý chí của các ngài đó. Thì đây mình là They make of him the messenger of their will. Là đúng rồi, là ý chí của các ngài, để tôi copy cái đó mang vô. Là sứ giả của ý chí của các ngài, messenger of their will, là dịch sát nghĩa đó. Để tôi gán cái đó vô đây nha. Đó, anh thấy chưa? Bây giờ tôi mới gán vô đó. Alo. Ok, để lát nữa tôi làm, bây giờ tôi đưa mọt thông lên học đấy. À rồi, ok bye. Hôm nay tôi phóng rồi mà, hôm nay tôi gửi đi là tôi phóng rồi đó. Ok. Bây giờ là cái câu này, They make of him the messenger of their will. Tức là họ làm cái người này thành ra cái sứ giả của cái ý chí của họ, của các ngài đó. The Zhu become Phohat. Phohat là cái năng lực, nó sinh lực đó. The Swift Son of the Divine Son, whose son are the Lipika, run circular errand. He is the steed. And the sword is the rider. Thì đọc lại cái câu tiếng Việt nó nói gì? Các ngài bắt chúng nó làm sứ giả ý chí của các ngài. Diêu trở thành phô hát, người con lẻ làng của các con trời chạy vòng tròn, con của các con trời là các đấng Lipika. Vừa là phô hát lại vừa là Lipika. Phô hát là tuấn mã, còn tư tưởng là kỵ mã. Tuấn mã chạy như chớp xuyên qua những đám mây lửa. Nó chạy 3, 5 và 7 bước lớn, xuyên qua 7 cõi cao và 7 cõi thấp. Nó hí vang lên kêu gọi vô số mãnh lực và gom chúng nó lại. Điều này chỉ nghĩa rằng những đấng đầu tiên dùng hạ thể là cái biểu lộ, nó trở thành biểu tượng của oai quyền điều khiển phô hát. Phô hát nhân đó được gọi là sứ giả của ý chí của các ngài, là luồng chốt lửa. Diêu trở thành phố hát, danh từ tự chỉ nghĩa cho nó. Danh từ Diêu là sự hiểu biết thật sự hay là sự minh triết, huyền linh. Để nói về những chân lý vĩnh cửu và những nguyên nhân đầu tiên, chúng nó trở thành gần như toàn năng khi chúng nó linh động trong đường lối tốt đẹp. Danh từ nghịch với Diêu là Diêu-mi. Diêu-mi có nghĩa là cái gì liên hệ đến những ảo ảnh, những cái bề mặt giả tạo, cũng như khoa học tân tiến công dụng của chúng ta. Trong trường hợp đó, Diêu chỉ nghĩa sự minh triết chung của các vị Dhyani Buddha. Đó, tức là khoa học của mình chỉ là những cái giả tạo bề mặt thôi. Khoa học của mình á, là ảo ảnh thôi. Còn cái Diêu kia mới là những cái sự hiểu biết thật. Những chân lý vĩnh cửu rồi thì... cái đó nó liên quan đến phô hát là đưa xuống, là con chốt lửa. Nhưng có lẽ độc giả không biết các vị Dhyani Buddha, cố lên nói ngay rằng các theo các nhà Đông Phương học thì có 5 Dhyani Buddha. Các vị Phật ở trên dưới thế gian là những biểu tượng của các vị Phật trên trời, biểu lộ xuống cõi đời vật chất. Vậy là Đức Phật Thích Ca của mình cũng là cho một vị Phật ở trên trời xuống mượn xác thân để mà biểu lộ. Nói về mặt huyền linh thì những vị Dhyani Buddha có 7 vị mà chỉ có 5 vị được biểu lộ tới nay, còn 2 vị kia thì đợi đến khi có giống dân chánh thứ 6 và thứ 7 mới hiện ra. Các ngài nói đúng ra là những tiêu chuẩn vĩnh cửu của các vị Phật sanh trên trái đất. Mỗi vị Phật sau này đều có cái nguyên lý thiêng liêng đặc biệt riêng ra, tỉ như vị Phật Amitabha là đấng Dhyani Buddha của Đức Gautama. Gautama là Đức Phật Thích Ca đó mà. Gotapa Sakimuni là Đức, tôi nghĩ là Đức Phật Thích Ca đó. Sakimuni là Gotama là Tất Đạt Đa. Sakimuni là gì? Ngài hiện ra xuyên qua Đức Gotama, mỗi là linh hồn cao cả này là của Gotama sanh xuống thế gian. Mỗi là linh hồn cao cả này là của Gotama sanh xuống thế gian. Cũng như trường hợp của Chungkapa, tức là Đức Gotama còn sanh xuống thế gian lần nữa trong trường hợp Chungkapa đó. Chungkapa là cái ông thánh gì mà ông tu xong rồi ông để lại cái bàn tay ở trên đá đó. Cũng như Đức Avalokiteshvara. Nhưng mà Buddhist Esoteric chắc bữa nào mình phải nghiên cứu Buddhist Esoteric của ông Sinet mới được. Thánh thứ nhất và cao cả những người cải cách Tây Tạng là ông Tsongkhapa đó, là người mà cải cách Tây Tạng lập nhóm mũ vàng á. Chắc tại vậy thành ra mới nói là mấy cái vị là Phật sống mà. Ngài sinh ra năm 1355 trong vùng Amdo là đấng Avata Amitabha hiện thân của Đức Phật Thích Ca là tên thiêng liêng. Là tổng hợp của của 7 vị Dhyani Buddha, ngài là vị Phật đầu tiên, cũng như Đức Amitabha là thượng đế trong lòng của Đức Thích Ca, mà bên Trung Hoa gọi là Amitabha Buddha. Amitabha Buddha là A Di Đà Phật đó. Như ông David nói rằng nè, các ngài là nhị phân vinh quang trong chốn huyền linh của mỗi Đức Phật sanh và tử tại trái đất này. Các ngài là những vị Manusi Buddha giải thoát có bổn phận cai trị trái đất trong cuộc tuần hoàn này. Chính các ngài là những vị Phật đại định, tất cả là Anupakada, không cha mẹ, nghĩa là do tính chất thiêng liêng sanh ra. Giáo lý công truyền nói rằng mỗi vị Dhyani Buddha đều có quan năng tự sanh ra. Người con trời, một vị Dhyani Bodhisattva, tức là sinh ra được một cái vị Bồ Tát. Vị này sau khi Đức Phật Manusi Buddha chết phải tiếp tục công trình của ngài. Là ngài sinh ra một người để làm thế công việc của ngài. Phu Hát đóng một vai trong các vai tuồng quan trọng, hay là đóng một vai tuồng quan trọng nhất trong vũ trụ huyền linh. Nó phải được miêu tả tỉ mỉ cũng như trong vũ trụ học của xứ Hy Lạp thời cổ. Ông Eros là đệ tam nhân vật của tam thể đầu tiên. Ấy là Keosua Eros. Chúng nó đối chiếu với tam thể Kabale là Ein Sof, Shekinah và Thánh Thần. Cũng như Phô Hát là một điều trong vũ trụ chưa biểu lộ. Và cũng là một điều khác trong vũ trụ biểu lộ. Vậy là Phô Hát có hai nghĩa. Trong vũ trụ biểu lộ nó là một quyền lực huyền môn, là một điển lực và là một quan hệ đến sanh tử. Phô Hát ở trong này là sinh lực mà. Còn trong ý chí của Thượng Đế sanh hóa, Phô Hát tóm gọn tất cả hình thể và đem đến cho chúng nó một sự thúc đẩy đầu tiên. Với thời gian, sự thúc đẩy này trở thành định luật, nhưng trong vũ trụ không biểu lộ, Phô Hát chưa dính dáng để đến vũ trụ. Vì vũ trụ chưa sanh ra và các vị thiên thần còn ngủ trong lòng cha mẹ, nó là một ý niệm chất hay chủ tưởng, nó chưa có tự sanh ra cái gì.
Cái thảo luận sao ta?
Thế rồi anh nói,
Em cờ thảo luận sao cái này hả? Cái này đoạn thánh kinh năm không? Mà câu 2 phải không?
Vâng.
Ờ, thứ anh nói gì đây? Make all him and the messenger of the will.
Đúng rồi.
À, đó đúng rồi phải không? À, tức là cái này là cái gì người ta nói cái mình con số 7. Ở đây cái đoạn này người ta nói con số 7 đầu tiên. Được sử dụng như là cái vận cụ của cái gì? Vận cụ của tôi của cái vị thần này á sáng à không? À, cái vận cụ. À, cái đoạn A đó. Ở này phải nhớ là cái đoạn trước ta cái này. Cái vận cụ. Số 7. Số 7 à các vị ba các vị mọi gì? Ở đây là các vị gì? Builder, Limica, Son of Light, con ánh sáng, con ánh sáng rồi các vị Nam Tàu bất đẩu, các vị thần xây dựng kiến tạo rồi đủ thứ này lên. Đấy là thì con số 7 này không? À, được coi là cái số 7 đầu tiên này được sử dụng như là cái vận cụ của các ngài, có nghĩa là thế nào? À, cái gì mà tạo ra muôn loài dạng và các bầu hành tinh được đó. Thì ở đây cái vận cụ này chính mình cũng là cái vận cụ của các ngài đó nha. Đeo bia trình là cái va hăng nè, ở đây tiếng Phạn gọi là va hăng ha, là cái chủ thể sáng tạo ha, mà nó trở thành là cũng là cái biểu tượng của cái gì, cái lực, cái quyền năng điều khiển ha, điều khiển. À, cái này nó là cái gì? Là cái Phô Hát. À. Phô Hát thì được gọi như là sứ giả của cái ý chí của cái gì đó, đó, cái gì thần sáng tạo, cái gì trên trời đó. Mà cái này gọi là luôn gió lốc bằng lửa. Ở đây tôi góp ý thêm anh chị em, cái Phô Hát. Người ta nói thường thường nó nói đến Phô Hát là mình phải coi chừng. Ừ. Phô Hát này trên nó là biến thiên nguyên thủy, hồi xưa anh thu cũng dịch đó. Biến ở nó là gì? Vô cực điển quang. Anh thu cũng dịch là vô cực điển quang. Phô Hát đó không? Mà tôi thì thấy nó giống như điển trên trời, tôi dịch là vô chứ còn biến thiên nguyên thủy là điển trên trời, bởi vì anh thì anh mà thấy mà sấm sét ra không? Mà nó nổ ra đó là Phô Hát tiếp xúc với trái đất của mình nha. Nó là luôn ở đây, bởi vì người ta nói nó là luôn gió lốc bằng lửa, fire will lên will why rồi đó, là sứ giả của cái ý chí của cái đấng sáng tạo trên trời đó, cái đấng kiến tạo yêu đưa với cái vị Nam Tàu bắt đầu rồi có những đứa con của ánh sáng nữa. Ở trên trời những đứa con của ánh sáng là gì? Các hành tinh, ngôi sao, các vị mà thiền định chân quân ở sau này đó. Nói là cái câu này để mình nhắc nhở cho mình nhé, cái Phô Hát quan trọng, quan hào của cái qua phan, cái Phô Hát nó là cái vận cụ quan trọng nhất để mà tạo ra. Bởi vì thường thường mà còn những cái anh chị mà nếu mà học vật lý địa cầu vật lý địa cầu quá không, thì hả mà có sấm sét là Phô Hát nó tiếp xúc với trái đất là sáng tạo đó. Phô Hát mà nó tiếp xúc với trái đất là cái ý chí của các ngài dùng cái Phô Hát để mà sáng tạo mới trái đất của mình luôn luôn là biến quá là tạo ra muôn loài dạng vật tiếp tục tạo hoài đó. Bởi vậy thành ra cái Phô Hát nó người ta gọi là sứ giả của ý chí, cái này sứ giả của ý chí thế này. Cái ý chí không phải là cái khát vọng của các vị thần này muốn sáng tạo. Cái view này nó có nghĩa là khát vọng á. Khát vọng sáng tạo. Nên mình nói ý chí thì mình có khi nó hiểu lờ mờ. Chứ từ cái sứ giả của cái khát vọng của các nhà, bởi vì thường thường các vị thần sáng tạo luôn luôn á. Người ta sử dụng cái Phô Hát này nè. Bởi vì anh mình có những lúc mà sấm sét chính là các vị thần họ sử dụng cái đó để mà tiếp xúc với trái đất. Bởi vì Phô Hát là dương, còn trái đất mình là âm dương, mình nó hợp nhau là nó nổ, nó sinh ra. Đấy, đó tôi nói. Thành ra cái câu B, câu B thì người ta nói sao? The sweet sun of the division, the whole sun, all the Lilica, Lilica, cái này đó, Lilica, tức là ở đây mình hát Lilica, phải nhớ anh ta chưa có chúng thích đó. À, thì cái sự khác nhau với Lilica, anh ta gọi khác nhau là gì? The difference between the building. À, là khác với giờ cái có sự cái Lilica này nó khác với các đấng kiến tạo xây dựng mà gọi là các vị hành tinh quân là nó trời spirit không à, và các vị Lilica này á à, cái Lilica này cái từ Lilica này nó còn không phải là nó gì mất cái ánh sáng này mất nó to be lost sai ok. Ở trong cái đoạn kinh này, đoạn thánh kinh kinh năm này, đoạn thánh kinh hay câu kinh
mà đừng quên nó có sự khác biệt giữa những builder.
Ờ, dạ đó, với builder với Lilica này, builder nó khác rồi, nó khác chứ không phải.
Bởi vậy, cái chữ nó khác
nhau hết. Bởi vì Lilica là các vị nam tạo bắt đầu, các vị mà thành cái, mà thành nhân quả đó.
À,
bởi vì thành ra giờ biết học mình phải coi chừng hai từ này làm lộn nè. Điều đưa với Lilica ca làm lộn. Điều đưa
là tạo
à,
những hành tinh, còn Planetary Spirit là trung tâm những cái sự sinh sống ở trên này, huyền thiên được thế. Còn Lilica là lo cho nhân quả của mình.
À, thì đây nói về Lilica, nói nó phải lấy coi Lilica thành nhân quả thì chạy xung quanh đi lang thang cả xung quanh là các vị này là đi và lấy từ sẽ nghĩa là các vị này
dạy cả là Lord of Karma đó.
Lilica
rõ ràng là thành nhân quả.
À, thành nhân quả. Ừ. Cái dây con bé này nói cái gì con bé thì nó nói là for half is a stick and a hand dot of your idea. Con hát là con ngựa mà tư tưởng là người trợ như điều khiển con ngựa. That is he is under influence of in other. Tức là cái tư tưởng của mình nó điều khiển con ngựa, cái ảnh hưởng này còn nó dưới cái ảnh hưởng của cái tư tưởng điều khiển, cái tư tưởng điều khiển. He is a lightning through the fiery cloud. Đó, tức là chuyện này, cái người mà được cái tư tưởng của mình đó, thì nó như là tia chớp sáng mình đi xuyên qua những đám mây xuyên lửa, đám mây mà đầy lửa, fiery cloud. Đó, đúng rồi, xuyên lửa. Cái này ở trên này người ta nói fire away clouds, ở dưới này tôi thích là có miss mà sinh lửa. Thì cái phần B này ở trên đây thì mình thấy vậy đây, nhưng mình ở đây vấn đề đúng là nó thuộc về cao siêu huyền bí lắm, ở trên trời nói chuyện trên trời đó, mình ăn cơm dưới đất mà mình nói chuyện trên trời đó, không nó cao siêu lắm. Thành ra ở đây người ta mới cái phần bình luận này có lẽ biết cái hát nhắc nhở mình muốn muốn biết chuyện ở trên trời á thì phải coi phô hát á. À, nó như là đi du, cái danh từ đi du này nè, cái danh từ đi du này nó bắt đầu khi mình học cái chuyện mình ăn cơm dưới đất mà mình nói chuyện trên trời đó ha, thì mình hãy coi cái phô hát này như là tư tưởng á. Ở đây nè gọi là cái câu du đi kham có hát thì nó biểu về tự nó được diễn đạt như là một cái sự cái kiến thức thực sự nó tụ về pháp thuật rồi. Đi quan của medical clown lấy rồi hay là cho nên trước nguyên lý chỉ đi du nó có nghĩa là ở đây giờ mình học cái này cho mình thấy cái tiếng Phạn nó hay không. Nó giải thích cho mình rõ, có khi mình không hiểu được chữ đi du là gì. Thì ở đây người ta giải thích đi du còn nghĩa là cái kiến thức mà hiểu biết về hiểu biết thực sự về pháp thuật mà ở đây là về pháp thuật này có thể là pháp thuật bậc cao nha. magic con này, cloud này là pháp người ta, bởi vì nó ở đây người ta giải thích thiên chú thích nó là cái minh triết quyền ngôn, cái minh triết quyền bí nha. Cái sự cái minh triết mà bí ẩn cao siêu lắm mà, bởi vì thành nó không phải là pháp cái kiến thức mà là pháp thực thông thường nha. Bởi vì bên nếu mà anh dạy học mà quyền bí học á,
nó không đúng đâu,
phân biệt thì rõ cái pháp thực được cao hot magi yeah, black magic, yeah. White magic, yeah. White magic, yeah. Yeah, black magic, yeah. Coi coi trình cái chuyện này nha. Thành ra mình học cái tên này á, người ta nói đến cái pháp thuật được cao không này, gọi là open the wisdom đó. Cái minh triết quyền ngôn hay minh triết quyền lý cao siêu trong đàn con vũ trụ. Thì ở đây á, cũng là cho chúng ta thấy rằng nha, rõ ràng có cái những cái chân lý mà bất diệt, phải nó chia ra đó cái kiến thức mà quyền lý, cái kiến thức mà pháp thuật mà cao siêu, cái kiến thức mình thực thì nó có hai phần, một phần thì nói về cái chân lý bất diệt, hay là cái nhân cái những cái nguyên nhân đầu tiên, nguyên nhân đầu tiên, chính cái bi du này đó, cái bi du này quan trọng đấy không? Mà nếu mà bình thường mình thấy phô hát nó không có gì hết, nhưng mà thực sự cái phô hát nó là con ngữ á, mà chính đi du này là quan trọng, cũng như trong người của mình ha, cái tư tưởng là quan trọng nhất. Nên coi cho mình, có khi mình hành động theo bản năng nhiều lắm mà mình không để ý, không anh em còn lại học cái này thì mình phải nhớ mình là có con ngựa, mà chính giới chân thầy rõ ràng nói mỗi người chúng ta là con ngựa đó. Mà mình mà biết điều khiển con ngựa rồi á, thì mình có thể là mình thành công trong vấn đề, nghĩa là hợp lý thành nhân cho nhân. Còn mình không điều khiển được con ngựa này là bởi thường con ngựa mà nó con ngựa rừng nó anh chị em mình lên cái người mà có ngựa giỏi, có khi mà nếu mà thuyết phục một con ngựa, cái ngựa này phải ý chí ghê lắm. Mà thường những người có ý chí là thuộc là những người mà có thể là tôi nói là cỡ vua chúa cách mạng rồi dữ lắm. Bởi vì hầu đó bà anh chị em biết bà Võ Tắc Thiên á, bà Võ Nguyên Nương á, trời ơi bà đó không, bà nghĩa là hầu đó ai ông vua ăn như vậy đó, ông vua Đường Minh Hoàng hay Đường Cao Tâm gì đó, bây giờ hỏi bà có biết điều khiển con ngựa không đó. Bà nói liền, bà nếu mà muốn điều khiển con ngựa dễ lắm, không có khó đâu, đưa bà cái roi với cái con dao găm à. À nếu mà nó mà bà dùng cái roi mà bà đánh mình nó đi thì thôi, mà nó không đi là bà đâm nó cái đầu xanh. À giỏi nữa, nhớ
nhưng mà nói về ông vua ghét bài đó.
Thì bởi vì bà hát. Mà làm chính trị là phải hát, làm vua chúa, bởi vì bà Võ Tắc Thiên bà làm vua mà nữ hoàng của Trung Hoa mà, nữ hoàng đế à, phải không? Võ Tắc Thiên là hoàng đế đó, bà là bà hát, thành ra ông vua không biết, bà này dữ, thầy đó là lý trị, lý trị.
Ông vua đó là ông vua cha đó, ông vua cha là hát bài.
Ông vua cha, lý trị là con á, nhưng mà sau này là bà có người tình của bà là lý trị, còn bà là mẹ nương của ông vua cha đó. Mà ông vua cha là hồng bình giữ một buổi gì đó mà để mà cần lễ gì đó, thì ông vua cha mới hỏi bà, bây giờ tôi giao cho bà con ngựa đó, con bà điều khiển được không? Mà nó dễ, không có khó. Từ ông vua ông thấy tản thần rồi, ông nói cứ đưa tôi cái roi để đánh ngựa ha, với con dao đó ha. Mà tôi rước roi nó nghe tôi thì nó đi, còn không nghe tôi đâm nó rồng xong. Vua chúa ở đây đó thì mình thấy con ngựa của mình, cái thể xác của mình á, vậy mà đa số người ta có nhiều người giỏi không? À, giỏi có cầm con ngựa điều khiển được con ngựa ha, mà nó theo mình á, thì nghe là lần lần mình tiến, mình sẽ phải tiến lên. Còn nếu mà con ngựa của mình á, con ngựa quan á, thì mình phải như bà Võ Tắc Thiên mà phải đâm nó đầu chết xong để trước sau đầu thai tới. Tôi nói vậy chị Hường nghe không? Chị Hường có nghe không? Vậy thành ra cái cái vấn đề tu hành nó khó lắm, nhưng mà mình có ngựa của mình nó khó lắm, nhưng ngựa mình có thiên ngựa chính mà mình điều khiển nó không nổi mình thua đấy. Nói nghe không?
Dạ nghe.
Tôi nói mình nha, mẫu ngựa mình là con ngựa đó, chị nói đúng không? Tôi nói đúng không?
Đúng.
Mình là con ngựa đó, chị nói mẫu. Mình là mẫu ngựa, mình là con ngựa đó. Mà cái tư tưởng của mình nha, chính là mình cỡ ngựa, mình điều khiển. Cái thể xác của mình nó là con ngựa, cái thể xác của mình đó, nhưng mà cái người điều khiển con ngựa này chính là tư tưởng của mình đó chị. Chị Hường, nghe không?
Dạ nghe.
Đó cái tư tưởng của mình đó. Thành ra mình đó, mình cái tư tưởng của mình yếu không là mình thua đó, là mình có mà nếu mà nũng thắng nó có mà mình phải giết nó.
Bây giờ anh hai nói thêm về cái câu B này, thì bây giờ nó có tới 5 vị Dhyani Buddha này, xong rồi là mấy cái vị Buddha này là nhập vô Đức Phật của mình đó phải không?
Cái Dhyani Buddha này các vị thiền ni Phật. Cái minh triết này, cái bởi vậy trong trường hợp này người ta nói cái đi vô nó được diễn đạt như là cái minh triết tổng hợp của cái vị thiền ni Phật. Cái vị thiền ni Phật nha. Ở đây ở phần trước thì ta nói cái nghĩa ngược lại của đi du là đi du mi. Đi du mi thì nó được coi như là những cái sự biểu hiện về cái ảo tưởng và sự quả tạo, sự cái hình dáng là cái đi du mi khác với đi du nha.
Thì nó như này này, cái đi du này là cái minh triết của mình, còn cái đi du mi này là nó là cái những cái mà về khoa học,
cái khoa học nó thuộc đúng rồi, khoa học quả chuyện nè. Esoteric modern science đó, khoa học mà thời đại mới này. Esoteric thuộc về quả chuyện, còn cái đi du chính nó chính là cái tư tưởng, cái tình, cái sự diễn đạt của cái minh triết tổng hợp của cái vị thiền ni Phật.
Mà cái minh triết tổng hợp này á thì mình biết rằng là nếu mà một vị Phật mà có những cái minh triết này, ngài làm được nhiều phép lạ đó, ví dụ như là Đức Phật Thích Ca mà chữa được lành mắt cho 500 tên cướp mà bị ông vua chọc thủng mắt đó. Anh có biết cái chuyện không? Thì đó là Đức Phật Thích Ca mới đi đường, Đức Phật Thích Ca gặp 500 người mà cứ lê lết vịn vào nhau mà đi vừa khóc á, là vì Đức Phật bắt được 500 tên cướp, xong Đức Phật trừng phạt bằng cách là chọc mù hết 500 tên cướp. Thì là Đức Phật mới thương xót qua, Đức Phật chữa cho họ lành mắt hết trơn, rồi họ mới đi họ tu. Thì đối với lại cái minh triết mà các vị Phật biết được là những cái khoa học cao tầng như vậy đó, thì chữa bệnh như là làm phép lạ hay đủ các trò đó là nó thuộc về cái occult wisdom, thì nó khác nhau với lại cái khoa học ngoại giới. Bây giờ khoa học ngoại giới bây giờ gọi là Juni. Rồi cái câu B đó là người ta không có biết gì về những vị thiền ni Phật này, thì là mình nói chung thì có 5 vị thiền ni Phật mà được gọi là những vị Phật trên trời. Và những vị Phật dưới thế này thì là những vị Phật trên trời là xuống đây để mà giúp đỡ, những vị Phật dưới thế chắc là nhập vô đó. Thì ví dụ như là tôi nhớ hình như là trong Kinh học có nói là Đức Phật Thích Ca của mình nhá, là Thái Sử Tất Đạt Đa là được một vị Phật ở trên trời là nhập vô, biểu hiện ra ở đây. Amitabha là vị thiền ni Phật của Đức Thích Ca, là A-di-đà Phật đó. Chứ không phải là A-di-đà Phật là cái chân ngã của mình, của Đức Phật Thích Ca. Thành ra khi mà Đức Phật Thích Ca đầu thai trở lại thì là thành Tsongkhapa, tức là không phải Đức Phật Thích Ca, nhưng mà là chắc có lẽ là coi như Thái Tử Tất Đạt Đa đó, đầu thai trở lại thành cái vị là Tsongkhapa. Tsongkhapa là cái vị mà lập ra cái môn phái Mũ Vàng ở trên Tây Tạng á, thì là cũng có vị Phật đã nhập vô ngài. Cũng có vị Phật đã nhập vô ngài giống như là Đức Bồ Tát Di Lặc mà nhập vô Đức Chúa Giêsu đó. Thì có người ta nói rằng có 7 vị thiền ni Phật. Thì Avalokiteshvara này là coi như là Đức Bồ Tát Di Lặc, sao bây giờ lại thành ra vị Phật thứ nhất, tức là Logos. và Amitabha là vị Phật bên trong của Đức Đức Phật Thích Ca. Và như thế thì là đó là vị A Di Đà Phật, Amitabuddha. Amitabuddha có phải A Di Đà Phật không?
Vụ này nha, để coi lại cái vụ này nha. Amitabha anh em Phật bơ, nếu người nào mà muốn làm đệ tử của Phật giáo, tín đồ Phật giáo phải hiểu rõ cái này nha, tôi đi có biết thêm để nhắc nhở nha. Cái A Di Buddha đó coi chừng nha. À, theo gì nhưng mà để tôi giải thích cho ý nghĩa cho nó cho chính xác hơn. Chứ A Di là đầu tiên, là đầu tiên, coi tiếng Phạn nó là đầu tiên á. Còn Buddha thì là đối với ý nghĩa thông thường của bên Phật giáo mà hồi xưa Trung Hoa người ta cứ ăn ra chữ Buddha là Phật, chứ tỉnh Phạn là không phải Phật. Bởi vì hồi xưa mà các vị La Hán mà qua mà đi qua thiền bên Trung Hoa, bên Trung Hoa họ coi cái chữ tìm họ tính dịch cái chữ Buddha họ dịch không ra, không có chữ ra Buddha, nó không có cái bộ nào mà để tạo thành chữ Buddha. Thành ra rồi cái Phật giáo Phật tử lúc bây giờ họ mới cái Buddha này khó quá nên họ mới cái niệm. Đáng lẽ học Đức Phật dặn các vị La Hán qua bệnh dạy thì biểu người ta niệm mà niệm cái câu mà nếu mà tịnh độ á nha, nhớ tịnh độ á thì phải niệm Nam mô A Di Buddha. Nhưng mà bên Trung Hoa họ không có chữ Buddha, thành ra nên họ mới chứ mà họ là họ dịch lại cho nó sao cho nó nặng họ dễ đọc á, thành ra họ rành được Nam mô A Di Đà Phật. Đấy, đó tôi giải thích rõ bên Phật giáo họ coi lại như thế này. Thành ra cái tiếng cái Phật giáo mà bên Trung Hoa, Phật giáo là đầu tiên bên Trung Hoa họ chỉ niệm cái chữ Nam mô A Di Đà Phật, mà dù có người thì lại niệm Nam mô Amitabha là cái pháp danh của Đức Phật Thích Ca. Ở đây nó giải thích cái Amitabha nó là cái pháp danh của Đức Phật Thích Ca chứ không phải là Phật. Mà thật sự cái tiếng Phật người Trung Hoa họ đọc ra lái ra là Nam mô A Di Đà Phật, thì cái chữ Phật này á thì sau này người ta mới âm ra được là tiếng Phật, còn chữ Buddha họ không biết. Vì lý do đó mà nếu mà nghiên cứu Phật giáo chính thống á, mà sau này tôi thấy ông thầy Nhất Hạnh ổng hơi hiểu sơ sơ thôi, chứ thật sự ổng chưa hiểu rõ cái nghĩa này đâu. Bởi vì á, khi mà Đức Phật mà ngài mà đạt được sự vào cõi Niết Bàn rồi thì nghĩa là cái lúc đó ngài mới nói là nghe ngài cái Phật tử lúc bây giờ ngài mới truyền lại đó, đó là cái pháp danh của ngài á, chính là Bodhisiddhata là cái pháp danh của Đức Thích Ca. Đó. Sau khi mà Đức Thích Ca ngài trực diệt rồi á, thì Phật tử lúc bây giờ á, họ mới dùng cái pháp danh của ngài là Bodhisiddhata, nhưng mà tên tập của ngài là Gotama. Anh em nhớ ra nè, tên tập của Đức Thích Ca là Gotama. Vì lý do đó người ta khi nói Gotama là một vị hoàng tử con của vô tịnh phạn ở thành Ca Tỳ La Vệ, rồi ngài có tâm nguyện xuất gia để tìm chân lý, ngài đắc đạo được. Thì khi mà ngài đắc đạo được rồi đó, ngài đi truyền bá cái giáo lý của ngài, thì lúc bây giờ người ta mới gọi sau này người ta mới gọi ngài là Đức Phật Cồ Đàm. Nó xuất phát từ cái chữ mà Buddha Gotama. Nhưng mà thật sự chữ Buddha nó không có ý nghĩa là Phật, mà nó chính là giác ngộ đây. Nhưng mà cái từ Buddha này nó có hai nghĩa nữa. Bây giờ anh em mà Phật giáo chúng tôi nói cái này nó đi sâu vào cái ý nghĩa giáo lý bí truyền của Phật giáo mà. Cái Bodhi nó có hai từ. Một từ Bodhi có nghĩa là giác ngộ. Vì vậy mà Đức Phật, Đức Thích Ca mình giác ngộ rồi, ngài đi truyền bá cái giáo lý của ngài cho khắp thế gian trên này, thì cái giáo lý đó gọi là cái giáo lý giác ngộ, cái thuyết giác ngộ, ngài truyền bá cái sự giác ngộ, gọi là cái thuyết giác ngộ, thì Tây Phương người ta gọi là Buddhist. Buddhist nó xuất phát từ chữ Buddha đó, là cái thuyết giác ngộ, mà do Đức Thích Ca Ngài truyền bá hiện nay trên trái đất này. Còn cái từ đi đi thứ nhì nó lại có ý nghĩa là cảnh thức, là sáng suốt, là minh triết, là trực giác, là linh hồn thể của con người. Cái ý nghĩa thứ sau đó. Vì lý do đó Thích Ca Ngài đắc đạo rồi, người ta Phật tử đến lúc bây giờ mới gọi Ngài là bậc toàn tri, toàn năng và toàn giác, là Buddha, là Phật. Đây là chính là bên Trung Quốc họ có quan niệm đó, họ mới gọi là Phật cho nó. Chứ họ không hiểu cái chữ Buddha, không có hợp bên tiếng Trung Hoa, không có cái chữ tượng hình, không làm thế nào mà gộp lại để mà tạo thành là tiếng Phật hết á, nó tiếng Buddha hết á. Thành ra họ mới gọi là nếu mà anh chị em mà đi sâu vào vấn đề mà truyền bá giáo lý của Đức Phật mà Trung Hoa đầu tiên á, thì người ta chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Đó, tôi có ý rõ để cho anh chị em thấy rõ cái nghĩa cao siêu của cái từ Buddha đó, đi đó, đó.
Bây giờ để tôi đọc cái đoạn nói về Đức Phật A Di Đà này nhé, lấy ở trong Wiki này. A Di Đà là danh từ phiên âm có gốc từ hai chữ trong tiếng Phạn, Amitabha và Amitayu. Amitabha dịch nghĩa là vô lượng quang, ánh sáng vô lượng. Amitayu có nghĩa là vô lượng thọ, tức là thọ mệnh vô lượng. Đây là tên của một vị Phật được tôn thờ nhiều nhất trong Đại Thừa. A Di Đà chủ trì tại cõi Cực Lạc ở phương Tây. Phật A Di Đà được tôn thờ trong tỉnh Đô Tông tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Tây Tạng, tượng trưng cho từ bi và trí tuệ. Trong lịch sử Đại Thừa và tỉnh Đô Tông, việc tôn xưng A Di Đà là một mốc phát triển quan trọng. Niệm Phật A Di Đà là một pháp tu dưỡng của Phật tử giúp không phải trải qua vô số kiếp luân hồi mà sẽ được đời đời vãng sanh, nghĩa là sẽ được mang theo nghiệp và vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Ở Tây Phương Cực Lạc là đã ra khỏi luân hồi nên sẽ được bất thối chuyển kết hợp với cảnh thuần duyên ở cõi Cực Lạc mà tiếp tục tu tập giải nghiệp và chắc chắn sẽ thành Phật. Đây là cách tu dưỡng kết hợp tự lực và tha lực, là dựa vào các đại nguyện của Phật A Di Đà, là một pháp tu nhanh chóng dễ dàng hơn rất nhiều vì không chỉ dựa vào tự lực của chính mình. Pháp tu này thường dựa vào đại nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà bằng cách nhất tâm niệm 10 lần câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật lúc lâm chung để được sinh vào cõi Cực Lạc. Muốn đủ khả năng niệm 10 lần câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật ngay lúc lâm chung thì lúc bình thường phải kiên trì niệm Phật A Di Đà thường xuyên. Pháp tu này dựa trên 3 nền tảng tín nguyện hạnh, nghĩa là tín là tin tưởng vào cõi tịnh độ, tin vào lời thề tiếp dẫn chúng sanh của Phật A Di Đà, tin vào khả năng của mình hoàn toàn có thể thực hiện được và chắc chắn được Phật tiếp dẫn vãng sinh về cõi tịnh độ. Pháp tu niệm Phật A Di Đà do chính Đức Phật Thích Ca truyền dạy. Nhiều bậc cao tăng của các tông phái khác cũng đã giảng giải xưng tán khuyến khích niệm Phật A Di Đà hoặc song tu. Nguyện là phát nguyện dũng mãnh tha thiết quyết tâm về cõi tịnh độ, từ đó buông xả không tham luyến bất kỳ điều gì khác, dù để thành Phật cứu giúp chúng sanh hay chỉ để giải thoát khỏi cảnh khổ ách trong sinh tử luân hồi. Người theo pháp tu này cũng đều có phát nguyện mạnh mẽ nhất quyết về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Hạnh là công phu trì niệm và tu tập, nghĩa là từ niềm tin và phát nguyện mạnh mẽ, người tu kiên trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật thường xuyên. Công phu tích lũy này sẽ giúp người tu được bảo vệ và gia trì để đủ khả năng niệm 10 lần câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật lúc lâm chung để ứng nguyện với đại nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà và được Phật đến tiếp dẫn về cõi tịnh độ. Những miêu tả về Phật A Di Đà. Theo truyền thuyết trong lịch sử Phật giáo thì Phật A Di Đà được tôn thờ sớm nhất trong lịch sử vào hàng A Tăng Tỳ Kiếp trước. Có một vị vua sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp thì lập tức giác ngộ và từ bỏ ngai vàng mà đi theo Đức Phật để quy y pháp danh là Pháp Tạng và đã thành Phật hiệu là A Di Đà. 16.800.000 năm là một tiền kiếp, là một tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp bằng một trung kiếp, 4 trung kiếp thành chủ thoại hỏi không thì bằng một đại kiếp, một A Tăng Kỳ kiếp là 10 lý thừa, 140 kiếp. Thường chỉ nói kiếp có nghĩa là đại kiếp. Vậy là Phật A Di Đà nghĩa là xa với chúng ta, nghĩa là không biết bao nhiêu xa. Thân hình của vị Phật này thường được vẽ bằng màu đỏ, tượng trưng cho màu mặt trời lặn phương Tây. Một tay của A Di Đà bắt ấn thiền định, tay kia giữ một cái bát dấu hiệu của một giáo chủ cũng có ảnh. Một tay Đức Phật cầm tòa sen. Sao lại một tay bắt ấn, một tay giữ cái bát là cái gì nhỉ? Hình như ngài để tay trong lòng mà. Cũng có ảnh một tay Đức Phật cầm tòa sen, một tay xòe ra đưa xuống đất, có nghĩa là để dắt chúng sanh lên tòa sen về cõi tịnh độ. Tòa sen tượng trưng cho sự thanh tịnh và hai con công biểu hiệu của sự thoát hiểm thoát khổ. Tại Ấn Độ và Tây Tạng, người ta tin rằng con công có thể ăn tất cả những chất độc mà không bị ảnh hưởng gì. Tượng A Di Đà thường có những nét đặc trưng, đầu có cụm tóc xoắn ốc, mắt nhìn xuống, miệng thoáng nụ cười cảm thông cứu độ. Mình mặc áo cà sa ngồi hoặc đứng trên tòa sen. Phật A Di Đà thường có những nét đặc trưng, đầu có các Phật A Di Đà cũng thường được trình bày với hình tượng mang vương miện kết bằng ngọc quý. Có khi dưới dạng của pháp tạng tỳ phiêu, đầu cào trọc, một dạng tiền kiếp của Phật A Di Đà. Thông thường A Di Đà được vẽ ngồi trên tòa sen, tay ngài bắt ấn thiền hay ấn giáo hóa, cùng được thờ chung với A Di Đà là hai Bồ Tát, đó là Quan Thế Âm đứng bên trái và Đại Thế Chí đứng bên phải. Có khi người ta trình bày Phật A Di Đà đứng chung với Phật Dược Sư. Tương truyền rằng một trong số kiếp luân hồi của A Di Đà từng là một nhà vua. Sau khi phát tâm bồ đạo, vị vua này từ bỏ ngôi báu và trở thành một tỳ kheo với tên là Pháp Tạng. Ngài quyết tâm tu hành thành Phật và nguyện giúp chúng sinh tái sinh vào cõi cực lạc của mình và sẽ thành Phật, cũng sẽ thành Phật. Phật A Di Đà lập 48 đại nguyện nhằm giúp chúng sinh giải thoát. Đây là 48 lời nguyện của Phật A Di Đà. Nguyện thứ nhất, lúc tôi thành Phật, nếu trong nước, trong cõi nước tôi có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ hai, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi sau khi thọ chung còn trở lại xa vào ba ác đạo, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ ba, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi thân chẳng màu vàng tất cả, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ bốn, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi thân hình có kẻ tốt người xấu chẳng đồng nhau, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ năm, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng có túc mạng thông, ý nhất là biết rõ những việc trăm nghìn ức na do tha kiếp vô số kiếp, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Tức là phải biết kiếp trước, biết vô số kiếp trước. Tất cả mọi người phải biết nhiều kiếp trước. Nguyện thứ sáu, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng đặng thiên nhãn thông, là phải có thần nhãn nữa, ít nhất là thấy rõ trăm nghìn ức na do tha thế giới của chư Phật, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Trời, sao ngài nguyện khó thế. Nguyện thứ bảy, lúc ra thành Phật, nếu hàng nhân thiên cho cõi nước tôi chẳng được thiên nhĩ thông, ít nhất là nghe và thọ trì tất cả lời thuyết pháp của trăm nghìn ức na do tha Đức Phật, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ tám, lúc ra thành Phật, nếu hàng nhân thiên cho cõi nước tôi chẳng được tha tâm thông, ít nhất là biết rõ những tâm niệm của tất cả chúng sanh trong trăm nghìn nước na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ chín, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên cho cõi nước tôi chẳng đặng thần túc thông, khoảng một niệm ít nhất là đi ra khỏi qua trăm nghìn nước na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ mười, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên cho cõi nước tôi còn có quan niệm tham chấp lấy thân, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 11, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng trụ đỉnh tu, nhắm đến chọn diệt độ, thì tôi không ở ngôi chánh giác. Trời, nếu mà mình đọc mấy cái này thì thấy ngài làm sao mà ở ngôi chánh giác được. Mới có 11 nguyện đó mà tổng cộng là 48 nguyện. Thôi tôi đầu hàng. Sao có cái linh đó, ai muốn đọc thì đọc nhé.
Ở đây ha, bởi vì cái này nó liên hệ đến Phật giáo nè. Mà có lẽ Đức Ca Hán này ngài biết rõ ngài cho hình như là Linh Dương Thích gì thành ra là biết rõ
chứ. Đức Ca Hán là thầy của Đức Vua trước, mà Vua trước là Đức Đức Ca Hán là ngài Long Thọ đó, ngài Long Thọ đó.
Thành ra ngài là nhà Phật giáo, thành ra ngài có giảng rõ đây. Bởi vì nếu mà anh em nào Phật tử là Phật giáo ha, thì hãy coi rõ cái vấn đề này. Cái gì mà gọi là Dhyani Buddha đó, hãy coi lại ý nghĩa của người này. Cái gì gọi là Dhyani Buddha mà tôi cũng dịch âm mà theo mấy người Trung Quốc. Dhyani là thiền ni Phật. Nhưng ở đây Đức Hán Ngài dịch rõ lắm ha, Ngài nói là thế nào. Ông giả hãy coi chừng á, giả sử là nếu mà chưa hiểu gì đó về từ về đi đi danh đi ra ngày nói rõ ngày kia đạo giả hãy coi chừng nha. Coi cho bên anh đi anh đi Buddha là cái gì thấy không? Thì ở đây á ngài nói rằng á là heo này là cái lập trường của các nhà bí học. Bí học là gì? Bí học là học bí. Tức là coi như là những nhà thông học mình nha anh nha. Authentic là người thông học mình nha. Mà toàn là học bí đó mà. Authentic nha. Ủa phải quên cái này là tâm phương học chứ. Thôi dân Tolis à. Theo cái nhà tâm phương học nha. Tâm học chứ phải Authentic thì không thấy rõ. Cái này là theo cái nhà tâm phương học phải không? Thì người ta nói rằng nha là có năm vị thiền ni. Năm vị thiền ni. Đi danh y này coi chữ thiền y thì thường thường đó bởi vì chữ đi danh y nó liên hệ đến nó liên quan đến chữ đi văn, nó đi văn là thiền nên nó dịch âm nó là thiền y chứ là vị niệm thiền y Phật có năm vị mà theo này là cái nhà tâm phương học cái nhà đạo hội tâm phương học có khi còn giỏi nè không phải giỏi làm nhiều âm cũng nghiên cứu trời thần đất lỡ nhưng mà ở đây á có lẽ những cái người này mà Đức Ca Hán này nghĩa là ngài thấy rằng cái người những cái nhà đông phương học này có trải nghiệm và có thể có lý đúng nên ngài mới đưa vô đây không là những nhà đông phương học mình đã nói là có năm vị thiền đi mà năm vị này chính là các vị Phật ở trên trời selection Buddha đó mà bởi vậy tiếng Phật nha tiếng Phật á tại sao mà tôi cũng dùng tiếng Phật không? Bởi vì cái nếu mà anh em mà học về nguyên lý học rồi á thì anh em nói cái phải tiếng Phật này nó có ý nghĩa cao siêu hơn tiếng Phật thường. Cái tiếng Phật thường là giác ngộ nhưng mà tiếng Phật cao siêu bởi vì cái vị này đã ở trong cái quyền giai của đại đoàn chuyển giáo mà theo thân học gọi là 24 đó ha. Qua được hết 24 đó thì vị Phật tới 8 lần điển đạo lần. Còn Buddha thường nó là giác ngộ có thể nó dưới hàng nghĩa Phật nha. Đó, trở thành ra cái chữ Buddha này nó cũng có hai nghĩa đó, anh em coi lại nha. Chứ đừng nói bởi vì những vị thiền ni Phật nè. Năm vị thiền ni Phật ở trên đời này á, thì năm vị này chính là năm vị Phật mà thuộc về cái vị Phật mà của con người của mình á. Cái vị Phật mà gọi là do sự sáng tạo ra hình hài sắc tướng và vật chất ở trên cõi bằng mình cái nào năm vị thiền ni này năm vị thiền ni này nó liên hệ đến các vị Phật mà tiến hóa từ con người lên trở thành Phật á ở trong cái thế giới sáng tạo ở đây sự sáng tạo ở trong cái thế giới sáng tạo sắc tướng và vật chất này gọi là the one all form animation đó phải còn đây nó là đối với những nhà đông phương học đông phương học không vậy đó nhưng mà về bí truyền á ở đây về bí truyền người ta giải thích rõ ha coi chữ đi ra ni Buddha này nó là cái gì về bí truyền thì người ta nói rõ là có bảy vị thiền ni Phật lận mà có năm vị á thì nó đã được sáng tạo rồi hiện có dòng sáng tạo rồi ở đây câu chú thích số 6 phải nghe đây này là phải coi lại cuốn Phật giáo bí truyền của ông Sinet có nói rõ ấn bản lần thứ 5 ha có chú thấy xem có nói rõ về cái năm vị mà thiền ni Phật này đó đã có rồi đó còn hai vị á thì nghe phải đến cái căn chủng thứ 6 với thứ 7 lần mới xuất hiện ha thì anh em thấy rồi các vị thiền ni Phật này á hay tôi nếu mà anh cho em học giáo lý lý truyền rồi thì anh cho em thấy rằng nó liên hệ đến bảy vị ngọc đế của mình Cung Ra đó Cung Ra là vị ngọc đế đó. Bảy vị ngọc đế cái vị thiền ni Phật này liên hệ đến bảy vị Cung Ra của mình mà hiện tại trên trái đất của mình mới có năm vị à ngon năm vị Cung Ra mà xa nhất Cung Ra là vị thứ tư đó đang không trên trái đất thì vị thứ năm như vậy ha còn hai vị sau cùng từ ngày là thứ 6, thứ 7 thì nó liên hệ đến căn sơ căn chủng thứ 6, thứ 7 nó đương đương như là các vị thiền ni Phật á bởi vì các vị này ở trên trời về bí truyền thì đi ra ni Buddha này nó ở trên trời chứ không phải là những vị Phật mà từ con người tiến hóa lên Thôi.
Bây giờ để tôi đọc cái nói về mấy vị thiền niên Phật này nhá. Ngũ Phật còn gọi là ngũ trí Như Lai, ngũ trí Phật, ngũ phương Phật, đây còn được gọi là ngũ thiền định Phật. Thiền định Phật chứ không nói thiền ni, ni nghe giống như là sư cô quá. Nhớ là mình sửa lại là thiền định Phật đi. Là tên gọi chỉ năm vị Phật trong Mật Tông, lấy Đại Nhật Như Lai làm chủ tôn, có sự khu biệt giữa ngũ Phật giới Kim Cương và ngũ Phật giới Thai Tạng. Năm Đức Phật này đại diện cho năm tính cách của con người và tạo ra sự tuyệt mỹ và ai nhất để phá bỏ những sự sai trái. Trong năm tính cách đó, mỗi Đức Phật là một con đường tuyệt diệu để đi đến cảnh giới Niết Bàn và vô sanh. Tu theo những vị đó sẽ mau chóng được vào cung điện Niết Bàn. Ngũ trí Như Lai là năm vị Phật tối cao của Phật giáo Tây Tạng. Thứ nhất là Tỳ Lô Giá Na Như Lai và Vairochana. Thứ hai là A Xúc Bệ Như Lai, tức là Asobia. Thứ ba là Bảo Thanh Như Lai, là Ratna Sambhava. Thứ bốn là A Di Đà Như Lai, là Amitabha. Thứ năm là Bất Không Thành Tựu Như Lai, là Amoghasiddhi. Ngũ Phật giới Kim Cương. Ngũ Phật giới Kim Cương gồm Phật Tỳ Lô Giá Na, Phật A Xúc, Phật Bảo Xanh, Phật A Di Đà. Đức Phật Bất Không Thành Tựu, tức là năm vị Phật vừa kể trên đó. Năm vị đó là ở giới Kim Cương. Năm vị Phật này cư trú ở năm vòng giải thoát ở chính giữa Mạn Đà La của giới Kim Cương. Không biết là giới Kim Cương nó là giới Thái Tạng là cái gì. Đoạn sau sẽ nói. Nam Đà La cửu Phật trong truyền thống tản mật Đức Phật Vô Lượng Thọ là ứng bảo thân Đức ảo bảo thân là ứng báo thân Phật của Đức Phật A Di Đà. Là tượng trưng của trường thọ và trí tuệ, toàn thân ngài có sắc đỏ hồng như một núi quý được tạo thành bởi vô vàn đá quý màu đỏ. Có thiên y đẹp đẽ có đủ năm màu sắc, trang sức đủ cả 8 loại châu báu và 12 loại trang nghiêm, ngồi kết già nguy nga đoan chính trên nguyệt luân giữa hoa sen. Ngũ Phật giới Thái Tạng, bây giờ đến năm vị Phật khác. Là tên gọi của năm Như Lai, Đại Nhật Như Lai, Bảo Tràng Như Lai, Khai Phu Hoa Vương Như Lai, Vô Lượng Thọ Như Lai, Thiên Cổ Lôi Như Lai. Cũng chính là năm vị Phật ngồi trên đài sen, 8 lá ở giữa Nam Đà La của giới Thái Tạng. Trong đó giới Kim Cương là Nam Đà La kết quả biểu thị trí, giới Thái Tạng là Nam Đà La nguyên nhân biểu thị lý. Tuy chủng tử, tự và sắc tướng của năm vị Phật khác nhau nhưng về bản chất thì không có nhiều khác biệt. Kỳ ha. Lần đầu tiên tôi biết năm vị Phật này, năm vị Phật kia là tổng cộng nó 10 vị Phật à. Đây nè, cái link này là có 5 vị Phật này, có 5 để em sẽ post cái link này vô. Post xong rồi mọi người bấm vô là thấy hình của 5 cái tượng Phật của 5 vị. Mấy vị đổi cái mũ giống như là cái mũ mà mình nhìn thấy ở trong cái Đế Thiên Đế Thích ấy. Mỗi vị là giữ một cái
mũ. Đây nó thêm ví dụ mà Amitabha nè. Bởi vì đó rõ ràng tôi nói cái này Amitabha đó ha, bên đây này là chúng ta không niệm được, không niệm được là Nam Mô A Di Đà, không niệm được nên họ mới niệm cái danh hiệu là Nam Mô Amitabha nè. Nam Mô Amitabha mà sao họ đổi là Nam Mô Amitabha Phổ á, cái chữ này nè. Chữ Amitabha
này. Nhắc tới người Trung Hoa làm gì vậy?
À, không, đặng mình mới biết cái tiếng Phật nó xuất phát từ đâu phải không?
Mày không quan trọng, kệ nó đi.
Nó thành ra cái này á, cái chính mà Amitabha này chính là gọi là Dhyani Buddha của Đức Phật Cồ Đàm, của Đức Thích Ca mà gọi là Gautama đó. Đức Thích Ca Cồ Đàm đó. Cái này chính là cái pháp danh nè. Mà ở đây chính cái hát này nó không phải ở đây nó là cái đại hồn mà nó giáng tâm ở trên trái đất này mà ngày ngày con nó như đứt ra xong cái sông Kha Ba, tức là con Khách Bá đó, thì ngay cái ông Tôn Khách Bá này là cái hóa thân của vị thiền đi Phật mà ở trong của Đức Thích Ca đó ha, của Đức Thích Ca. Cái đi Yamibura này chính là cái đại hồn của Đức Thích Ca đó. Và vì lý do đó nên người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đúng lắm, là đúng thôi, là A Di Đà Phật đó rồi. Để tôi nhắc lên để cho anh chị em coi lại nha.
Ở đây này, cái trang này mà anh bấm vô đó thì anh thấy một cái bảng chia ra các vị Phật nó có tính cách giống khác nhau. Ví dụ như là Amitabha đó thì là ở phương Tây mà màu đỏ. Xong rồi là liên quan đến ngôi sen, liên quan đến ánh sáng, rồi tính phân biệt, tính về những tính về bên chết là ngài có cái hành phân biệt, rồi ngài chủ về lửa, rồi về năm ngũ quan thì về cái nếm, tức là vị giác, rồi ngài đi cái con công, ngài cưới cái con công phi cốc, rồi spiritual son, tức là người con tinh thần là Avalokitesvara, tức là Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi có thiên đàng thì ở Tây Phương, Paradise, Poland. Còn mấy vị vật khác thì là khác nhau, có vị thì Ether, Water, Earth, Air này nọ. Còn vị Nam Mô A Di Đà Phật này á, A Di Đà Phật này thì là lửa. Đây là năm vị là đều khác nhau hết. Có vị thì màu trắng, màu xanh, màu vàng. Còn Phật A Di Đà là màu đỏ. Còn một vị kia là màu xanh lá cây. Có vị thì thần chú là Om, vị khác thì Hum, vị khác thì Tra, còn vị này thì là Hiri. Có vị khác là A. Ngộ ha. Đó là năm vị Phật ạ. Thì mình muốn nghiên cứu kỹ đoạn của Kinh Thánh nha. Giáo lý vi truyền này thì đi đến năm vị Phật thì mình lại nghiên cứu năm vị Phật thì thấy như vậy. Bây giờ cái giáo lý bí truyền còn nhắc tới cái gì nữa không? Nãy giờ là nhắc tới năm vị Phật là mình cũng đi ra ngoài lề nhiều quá rồi.
Còn này còn nói chuyện mà Manusi nữa nè.
Đâu?
Manusi mà Buddha nữa nè. Hay này về giáo lý câu chuyện người ta nói vậy nè. Manusi Buddha trời nè. Bởi vì mình ở trên Phật giáo bây giờ phải nghiên cứu kỹ nè, tại sao mình ta họ thờ Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà là cái gì đó để coi cái ban hôi này nó làm sao sửa ra cho nó đúng không, chứ có khi mình không đúng được cái nó mất cái thơ nữa. Có thể như mình không ai mình mặc dầu đa số ba ngón thì cái thổi Phật A Di Đà quá chứ không được đấy.
A Di Đà là thờ nhiều nhất đó, có năm vị Phật nhưng mà đây riêng Đức Phật A Di Đà là thờ nhiều nhất. Thì Đức Phật A Di Đà là
gì? Anh tôi nói nè, có khi người ta kêu mình tu ngộ.
Không, tôi biết là hình như là Đức Phật A Di Đà này với Đức Phật Thích Ca là liên quan chặt chẽ đây.
Người ta tu ngộ á, thành ra cái người mà dẫn người kêu là giáo chủ mà mù mà dẫn người về hai người chết đừng.
Thế anh nói tu mù ở đây, cái này đâu có tu mù ở đâu, Đức Phật Thích Ca dạy mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà. Sao dám nói tu mù?
Ôi trời, đó thôi, bên Phật giáo cũng mê tính quá trời, chứ không đơn giản đâu. Muốn đâu thua rồi thì dưới đó cũng mê tính, mà Phật giáo cũng vậy à. Ai làm ra mình phải nghiên cứu kỹ những cái từ này. Để mình coi nếu mà anh Việt Nam mà muốn thiền á, tôi nói nó nhắc nè, họ muốn thiền về ba ngôi á, mà là đệ tử của Đức Phật á, thì phải nghiên cứu lại. Cái ngôi Adi Buddha với Thích Ca nè, với Manusi Buddha nè. Nhưng mà ba cái ngôi này coi có hợp lý hay không, mình thiền lại. Bởi vì hẳn hợp lý á, là cái thần thức á, của mình có thể hỏi biết như gì đó. Còn nếu mà mình tu mù, có khi mình tu mù có khi họ không hiệu quả nhiều đâu. Tu mà có ý thức rồi mình biết cái gì đó nó đúng à, như là dễ tự nhiên mình tin Đức Thích Ca. Đức Thích Ca là bậc thầy thế gian của mình á, nghe không? Nghĩa là mình thấy rõ. Còn Đức A Di Đà có khi họ không biết, đa số không biết Đức A Di Đà họ A Di Đà là gì đó, đâu không biết. Thành ra nên có khi đó là tôi mù á. Còn với Đức Thích Ca thì mình biết rồi, thì cái người mà thuộc kinh tông sùng á, mà tin Đức Thích Ca thì lúc nào á mình thiền về ngày mình thiền á, tham thiền về người tông sùng là luôn luôn tin Đức Thích Ca luôn luôn ở trong tâm mình. Đức Thích Ca không giữ được nói Đức Phật A Di Đà, mà bởi mình không biết Đức A Di Đà nó là thế nào thế nào á, bởi vì thằng này A Di Đà nó liên hệ đến cái Đức Phật, Đức Phật cái
tinh thần. Anh đọc lại cái đoạn kinh ở trong Giáo Lý Bí Truyền đi. Có nói Đức A Di Đà đó, Đức A Di Đà chính là vị thần trên trời của Đức Thích Ca đó. Không dám
chắc. Giáo
Lý Bí Truyền đó, Giáo Lý Bí Truyền đó.
Là Đức Phật là một vị Phật ở trên trời. Nó A Di Đà là vị Phật ở trên trời nữa. Còn
của
Đức Thích Ca
đó. Nhưng mà
của Đức Thích Ca đó.
Cái đó cũng nghĩa là cũng như là chân thần của anh hai với anh hai đó.
Đó thì dạ. Mình hiểu rõ như vậy đó. Vì mình hiểu rõ mà tự A Di Đà nó vậy là lúc bây giờ mình nếu mà một người mà tu thiền á, nha, mà người thuộc kinh tông sùng á, nha, thì mình biết rõ như vậy rồi thì mình khỏi cần. Nếu mà mình niệm Nam Mô A Di Đà đó thì mình niệm được là mình có thể cái tâm thức của mình lần hộ nhất với gì đó là vị Phật ở trên trời đó. Là vị Phật ở bên trong cái Đức Thích Ca đó.
Thì đó.
Đó. Thì lúc bây giờ mình hiểu rồi. Thì lúc bây giờ nghĩa là có thể là mình tu mà tu không phải tu mù quá. Nếu tôi nói vậy đó, tôi góp lấy cho các bạn bè hiểu vậy đó thôi.
Đây này đó. Giờ tôi đọc cái câu này trong tiếng Anh nhé. So for instance, tức là ví dụ. Amitabha is the Dhyani Buddha of Gautama Sakyamuni. Tức là Amitabha là Đức Phật A Di Đà. Là vị thiền định Phật của Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Thích Ca Tất Đạt Đa đó. Manifesting through him whenever this great soul incarnates on earth as he did in Trungkhapa. Tức là Ngài A Di Đà này sẽ xuất hiện và hoạt động qua cái thể xác của Đức Phật Thích Ca mỗi khi Ngài xuống thế. Ngay cả trong cái giai đoạn Ngài xuống thế lần thứ nhì, tức là Trungkhapa đó. Trungkhapa là cái gì mà lập ra cái phái áo vàng của Tây Tạng thì cũng có Đức Phật A Di Đà xuống nữa mà đã dùng cái thể xác của ông Trungkhapa đó. Thành ra cái này là thật chứ không phải giỡn chơi đâu. Cái này là bà Blavatsky viết thôi nha.
Cho em nói chút à.
Dạ vâng.
Cho con một nói chút.
À, ngồi chịu không?
Dạ dạ. Ở thân anh hai mà anh hai cứ sợ tu mù á thì mình là cái xác phàm thì mình sao mà sáng bằng cái chân ngã của mình được. Nhưng mà Phật đã cho biết là Phật cái chân sư cũng cho mình biết là tu tâm mà khi cái tâm mình tránh niệm á thì là tự nhiên nó sáng nè, chứ không có nên sợ tu mù hay là hai người mù dẫn đường với nhau rồi rơi xuống hố. Em nghĩ là anh hai ảnh quá lo, chứ còn Phật nói là cái gì cũng do tâm hết. Thì nếu như tâm mình mà ngay chánh á, mà mình này chánh niệm á, cũng như là chị Phấn thường thường niệm A Di Đà Phật á, mà phải biết tâm kìa. Chứ mà niệm mà không biết tâm mà nghĩ lung tung á, tâm như ý mã là không có đúng, là không có được độ gì hết. Mà em thấy là nếu mà chánh niệm là mình không có sợ tu mù nữa.
Cảm ơn cô.
Chứ mình đang cách làm này là mình phải đi sai, là mình phải tưởng sai rồi. Nhưng mà mình cái tâm mình gọi là tha thiết với đạo pháp á thì mình không có đi sai được. Phật chỉ chấm cái tâm thôi mà, Phật đâu có chấm cái bên ngoài đâu, Phật chỉ chấm cái tâm mà.
À, đúng rồi.
Chân sân mình cũng tay chấm cái tâm nữa. Mà nếu anh đi sai thì đúng anh sợ tu mù hay gì, nhưng mà cái tâm anh chấm niệm là anh cũng được chân sư dẫn dắt. Thế em có đức tin như vậy đó.
Cảm ơn cô Hương. Thì mình đọc dạ. Cái Giáo Lý Bí Truyền này mình càng tin tưởng thêm về đạo Phật bên bên mà gọi dạ. Là Bắc Tông đó ha.
Dạ. Như chị Thấn mà nếu mà niệm A Di Đà Phật, nhưng mà A Di Đà Phật với điều kiện là chị phải nhiếp tâm thì chị mới sáng được. Chứ là tại vì Đức A Di Đà là Đức sáng mà. Thì như chị nói là Ngài đứng giữa rồi hai bên là Quan Thế Âm với lại Ngài Đại Thế Chí đó. Thì Ngài là Đức sáng. Mà nếu ai cũng niệm A Di Đà Phật nhưng mà không nhiếp tâm thì không có được thành quả gì hết. Rồi lại chắc Ngài là mình đi tu mình cũng tà rồi, ai đi là tà rồi, cái gì cũng tà hết, tại vì mình không có chánh niệm.
Okay.
Khi nào mà em cầu những gì mà em chánh niệm thì em dễ được lắm. Mà em không chánh niệm mà em cứ lơ là em nghĩ lung tung hết á, là em không được cái gì hết. Hồi xưa em đặt em niệm Quan Thế Âm rồi cái em cũng không có chánh niệm. Rồi em cũng không có tin tưởng thì em nhảy qua Đức Phật Chủng Đời. Chủng Đời rồi cái em cũng không có tin tưởng rồi em nhảy qua Đức Địa Tạng Bồ Tát. Rồi em nhảy lung tung hết. Cái bắt đầu cái em mới giận các ngài, em nói ủa sao mà cầu hoài không có được cái gì hết. Thì ngài mới nói là tại vì ngươi không có nhiếp tâm. Tại vì ngươi không có nhiếp tâm, ngươi nhảy tùm lum hết. Ngươi cứ nghĩ là ngươi cầu nguyện mà ngươi ý lại là không nhiếp tâm đó, thành ra không có được gì hết. Chỉ một chút xíu nghi ngờ thôi, một chút xíu nghi ngờ thôi là cũng bị bay hết, bị dạt hết á. Thành ra em nghĩ là cái nhiếp tâm là cái vấn đề đó. Chứ còn anh hai đừng có sợ cái tu mù tu sáng vậy đó. Cái nhiếp tâm đó là anh hai phải sợ, là anh hai không nhiếp tâm được thôi. Nhưng anh hai nhiếp tâm được là anh hai sẽ sáng chân lên. Em có kinh nghiệm cái đó rồi mà. Tại vì Phật cũng vỡ em là như thế đó. Phật nói là nhà ngươi niệm lung tung á, lúc Phật này, lúc Phật kia, lúc Bồ Tát nọ mà ngươi đâu có nhiếp tâm đó là không ai cho được. Hồi xưa em nói, em xin nhà là em có tiền để em trúng số độc đắc này, cho em trúng số độc đắc đi để em lấy số độc đắc em đi em cứu trợ. Cái đêm em nằm trên ba Đức Địa Tạng Bồ Tát mới ứng nhận cho em leo ba cái cây á. Cái cây thứ nhất cao chót vót là cái cây của số độc đắc đó. Mà em leo mới có được chừng khúc chừng thước mấy thước mấy, em nhìn lên em leo hung quá em sợ. Thành ra em chỉ có trúng số đuôi thôi. Vì ngài nói là ngươi á, ngươi không có đức tin. Ngươi xin trúng số độc đắc để ngươi đi cứu trợ mà ngươi chẳng có đức tin gì hết. Ngươi chỉ có leo được chút xíu rồi ngươi run sợ, sợ trèo cao ngươi té là ngươi không có đức tin. Thành ra em mấy lần em chỉ trúng số đuôi thôi mà không có trúng một mắt. Ngài gỡ em vậy đó. Anh em biết là
mơ
trong dạ.
Ngài của trong giấc mơ hay ngài của người nào?
Ngài trong giấc mơ ứng mộng cho em, ngài ứng mộng cho em biết vậy đó. Ngài cho ngài chỉ cho em ba cái cây. Ngài dẫn em lại, ngài biểu ra cái cây cao nhất đi. Cái cây cao nhất đó là cái cây lô sổ số độc đắc đó. Em leo được chút xíu em nhìn lên ngọn cây em run quá em mới sợ té. Ngài quở em là ngươi không có đức tin. Thành ra ngươi chẳng có trúng số độc đắc, ngươi chỉ trúng số hai số đuôi, tức là trúng số chót hả? Chứ cái gì anh thấy cái đức tin đó là quan trọng vô cùng bậc nhất á. Nhờ cái đức tin đó là mình mới nhiếp tâm. Mình nhiếp tâm thì chị nguyện dầu chị nguyện về vật chất hay về là về tình cảm gia đình hay là về trí tuệ, hay là chị nhiếp tâm chị muốn cầu nguyện ngay kiếp hiện kiếp này chị cũng lên được niết bàn nữa. Tại vì khi em tụng rồi cái bắt đầu em bị bế tắc á, em khổ ở trần gian em khổ quá trời, cái bắt đầu em mới nhiếp tâm được thì Đức Phật mới đưa dẫn em lên niết bàn. Em nói em đọc sách á thì em nói là ở cõi trần này là chỉ là một cái sân khấu thôi. Còn khi ngươi đóng trò xong rồi á, diễn tù xong rồi á, thì ngươi đi về nhà đó, thì cái sân khấu đó không còn là cái gì hết. Nhưng mà em biết trên lý thuyết thôi. Nhưng tới khi nghe giảng thì cũng như vậy, mà đọc sách thì cũng như vậy, bạn bè, bà bạn đạo nói chuyện thì cũng như vậy. Nói trần gian, ở trần này là một cái sân khấu, bạn sân khấu cho người ta diễn. Người ta diễn xong vai trò rồi người ta đi. Thì nhưng mà em đâu có em đọc lý thuyết mà em không hiểu. Nhưng mà khi em được phận Phật tiếp dẫn em lên niết bàn thì lúc đó em nhìn xuống thế gian nè, em nói nhà ngươi bế tắc về thế gian đó, bây giờ ta cho ngươi lên Niết Bàn xem thử. Thì đúng là trên Niết Bàn là cõi tận thiệt, mà nhìn xuống cõi trần này là đúng là đại sân khấu thiệt. Chúng ta mới bình tĩnh ra là cõi trần là đại sân khấu thiệt á, nhưng mà chỉ có lên Niết Bàn nó chứng được như vậy thôi à. Chứ còn ở cõi trần á, lý thuyết vẫn là lý thuyết, không có hiểu được đâu.
Cô lên Niết Bàn thấy thế nào? Thấy ở trên thấy happy không?
Dạ, ở trên nó thì là cõi tận thôi, mà ai cũng bình đẳng như ai vậy. Mà nhìn thấy, nếu như nhìn thấy có xuống trần gian nè, có một người đại ma đầu, đại gian ác, thì họ ở trên Niết Bàn cũng rất là bình thản. Mà có người là đại từ bi mà làm việc từ thiện rất là nhiều thì họ cũng bình thản. Họ cũng không có khen cái người đó, mà họ cũng không có chơi với kẻ giết người đó. Không có, có gì rồi là tận trên trên nó cởi tận vậy. Mình cởi tận, mình xuống đây mình làm kẻ ăn mài, ăn xin. Thì ở trên nó trên ngã của mình, mình phát nguyện làm ăn mài ăn xin, hay là làm hoàng đế, hay là làm nhà từ thiện, hay làm kẻ đại gia ác, thì ở trên nó cũng bình thường à. Ở trên nó cũng bình thường như là một diễn một cái kịch ở trên sân khấu ở ngoài đời mình đi xem vậy đó. Bình thường lắm, không có một cái gì mà không có chơi với người mà đại gian ác, không có chơi với người mà dốt nát, không có khinh rẻ những người mà ăn mày ăn xin, mà cũng không có quý trọng những vị hoàng đế hay những cái người mà làm những cái việc mà thế gian ít có ai làm được. Ở trên nó bình thản lắm, ở trên Niết Bàn nó mới chứng được cái thế gian là đại sân khấu. Em lên trên đó em mới nhờ đó em mới chứng được là thế gian là đại sân khấu. Chứ em đọc sách em cũng không có chứng được, nghe giảng em cũng không có chứng được. Chỉ khi nào mình lên Niết Bàn mình mới biết là ở dưới này là đại sân khấu thiệt em.
Hay ha.
Dạ, ở trên nó bình thản lắm, ai cũng như ai vậy nè.
Cô được lên đó mấy lần?
Dạ.
Cô được lên đó mấy lần?
Dạ, có một lần thôi, một lần thôi. Em nhờ ân huệ rất là ân huệ, chắc là do em biết tâm em niệm Phật đó, em biết tâm em niệm Phật đó, thành ra ân huệ đưa em lên. Chứ còn em nói trời ơi, lúc nào mình cũng bị quấn quýt bởi gia đình nè, mình cũng bị lôi kéo bởi tiền bạc nè. Có tiền thì được hanh thông với người này kia nọ, bạn bè này kia cũng cần lắm. Bạn xấu thì buồn khổ, mà bạn tốt thì yêu mến, mà thích thú này kia nọ. Còn lên trển hả? Giàu ở dưới này mình có kết bạn xấu đi nữa. Mình đầu thai xuống mình gặp toàn bạn xấu, hay là mình đầu thai xuống mình gặp toàn những là thiện tri thức nữa. Thì ở trên nó cũng không cần biết. Chỉ biết đó là sân khấu để mà mình trên nó học để nhờ sân khấu đời mà học thôi. Chứ thản nhiên vô cùng không có cần biết xấu tốt là gì hết. Đầu thai làm xấu cũng được, mà đầu thai làm tốt cũng được. Đầu thai làm đạo đức thiệt cũng được, mà đạo đức giả cũng được. Không có cần biết, chỉ cần đó là bài học thôi, bài học của sinh thấu đời. Mà nên trên đó mới chính mà chị. Ở dưới này không hiểu được đâu.
Hồi đó về sau thì cô niệm Phật A Di Đà hay là Phật nào?
Dạ.
Cuối cùng thì cô niệm Phật nào?
Em hả? Em niệm lúc đầu thì em niệm A Di Đà. Cái gì sao thì em có duyên với Phật chuẩn đời, em niệm đức niệm chú của Đức chuẩn đời. Em cũng niệm nhiều lắm, niệm thấy anh Bồ Tát, niệm ngài Địa Tạng. Niệm ngài Địa Tạng là tại vì em đứng ở trước tượng của ngài đó. Em nói giờ sao mà Việt Nam gì mà đủ bao nhiêu thứ bảo tát này kia nọ, xin ngài cho con xuống số độc đắc để con đi cứu trợ, mà em đức tin em không có, cho nên ngài không có cho. Ngài nói vậy đó. Còn em xin với Đức Quan Thế Âm, thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nói là ngài ngươi có bao nhiêu trong túi có bao nhiêu đi, nhà ngươi cứ cho mấy người bảo lục đi, rồi ta thấy nhà ngươi tâm thành ta sẽ chăm cho thêm. Mà tại vì em vậy nè, em đâu có tiền nhiều, em cho có chút đỉnh à. Mà em nói chút đỉnh chẳng có bao nhiêu, chẳng có thấm gì hết. Từ đó ngài thấy là em không có tin tưởng ở ngài, nên ngài Quan Âm cũng chẳng cho. Tại vì không có đức tin. Tại vì ngài đã nói có ít thì cho ít, có vừa vừa cho vừa vừa, có bao nhiêu trong túi có bao nhiêu thì cho. Mà em không có tin ngài, em không có tin ngài. Em nói là em như đây làm sao bảo lục được, mà thấm với bảo lục được. cái từ đó là ngài giận ngài không cho, ngài giận không cho. Ngài nói nhận ngươi không có tính, nhà ngươi là cái đầu óc tư tưởng còn tà lắm, không có tin, thành ra không nhiếp tâm. Mà cái ảnh hưởng là quan trọng nhiếp tâm với và anh hai cái sợ tu mù và tu sáng thì đâu có xa đâu. Mình mang thằng ngã sát vế chính là mình phải đi sai rồi, làm sao mình đi đúng được. Nhưng mà Phật chỉ chấm cái tâm thôi, chân sư cũng chấm cái tâm. Dầu cho mình có đi sai nữa, nhưng mà mình luôn luôn sáng sáng một lòng với cái vị mà lãnh đạo của mình đó, thì vị lãnh đạo đó sẽ đưa mình đi đúng đường à. Đó. Nhưng mà phải có đức tin mạnh lắm, đức tin mạnh lắm mới dứt tâm được. Chứ đâu mình không thể nào mình không tu mù được. Mình nhưng mà Phật đâu có chấm cái tu mù tu sáng, nhưng mà Phật chỉ chấm cái tâm thôi. Nếu mà tâm ngươi mà tin tưởng, đức tin mạnh, tin tưởng thì ngươi sẽ đi đúng đường.
Đó, tu theo sùng tín cũng tốt lắm đó nha.
Dạ, tại vì cái đức sùng tín đó là cái đức mà thứ nhì đó. Lúc đầu thì mình sẽ đi na na, tại vì mình chưa có biết gì hết. Thì ngài cho na na, tức là ngài trợ duyên cho những người đó, sách vở nè, rồi bạn đạo nè, rồi thầy là giảng nè, đó là Nana. Sau đó thầy sẽ, khi Nana mà đã thỏa rồi đó, thì ngài mới cho nhảy sang Bắc Ti, nhảy sang Sùng Tín. Nhảy sang Sùng Tín xong rồi đó, nơi tôn sùng, nơi tin tưởng rồi đó, thì ngài mới dẫn qua cái Cạc Ma là cái phụng sự đó. Cái phụng sự là cái sau cùng. Anh phải đủ Nana, anh phải đủ Bắc Ti, rồi anh phụng sự mới tròn vẹn. Thì là nó cứ luân chuyển như cái lòng sánh vậy đó. Lúc thì một kiếp mình học Nana, coi như là vài nhiều kiếp mình học Nana. Học Nana đã xong rồi tới Bắc Ti. Bắc Ti nhiều kiếp xong cũng mới tới Cạc Ma nổi, chứ không khi nào mà mình mù hai cái kia mình đi Cạc Ma nổi là không bao giờ mình phụng sự nổi. Mình không bao giờ có cảm hứng nổi khi mà mình không có Bắc Y với lại có Nana. Mà Nana là bước đầu của hành giả đó. Em được học ngày là Nana là bước đầu của hành giả. Rồi sau Nana được một số, coi như là một số tạm đủ rồi á, thì cho nhảy qua Bắc Y. Bắc Y cũng một số tạm đủ rồi mới nhảy qua Cạc Ma là để phụng sự đó. Phụng sự là cái chót hết. Tại vì xuống thế gian là chỉ để phụng sự thôi. Mà cái thân nhân học này á, là các ngài cũng lập ra để mà riêng biệt chuyên về phụng sự hơn, chuyên về ngài khí lửa phụng sự riêng hơn, cho nên ngài mới các đấng bề trên mới chuyển cho đức hai đấng là lập ra thân nhân học để mà chuyên dùng những phụng sự riêng hơn, không có tạo gì hết, chỉ tạo về phụng sự. Mà nếu như anh không phụng sự, anh chỉ có học không, anh không phụng sự là cái đó là anh bay rồi, anh không có chấp nhận, cái đó là bỏ rồi. Ở sư phụ chỉ có chấp nhận phụng sự thôi nè. Sư phụ nói là lập ra để mà tìm người phụng sự thôi, chứ không có tìm người để mà học hoài, học quỷ, học một số thời gian, rồi tới thời gian rồi, ngươi phải có đức tin. Ngươi học một thời gian mà ngươi không có đức tin là ngươi học chưa có đúng. Ngươi học chưa có đúng nên không có đức tin. Mà ngươi không có đức tin thì ngươi không có phụng sự được. Coi như ngày bỏ người đó không có xài. Bởi vì Đức Đại Ca nói là ngươi học làm sao mà ngươi phải có được cái trực giác đó. Bởi vì ngài chỉ sử dụng người nào có trực giác thôi, không có trực giác ngài sử dụng được. Ngài không sử dụng được mà người đó không đến với ngài được. Ngài Đại Ca trong cái biển đừng đợi tên diễn viên nguyên ngài nói vậy nè. Rồi sau đó anh nói trời, đi thì đi chứ làm sao mà ai mà có trực giác cho nổi, mà đi theo thầy mà thầy nói có trực giác rồi. Ngài nó có trực giác thì ngài mới chấp nhận rồi. Anh con đi không nổi mà bây giờ anh nói đúng là nếu mà không có trực giác là không có làm được việc gì cho ngài hết á. Mà anh thấy đúng đó chị. Bởi vì bây giờ thế gian bây giờ càng ngày càng nhiều lý thân, càng ngày càng nhiều đại lý thân, đại ma đầu. Mà nếu như không có trực giác để ngươi biết phân biệt cái này là thật hay giả, thiện hay ác, mà ngươi biết phân biệt cái đó là ngươi phải có trực giác ra. Mà người ta không có trực giác thì ngươi làm sao mà ngươi làm việc cho ta nổi. cho nên nhà Đại ca mới không chấp nhận những người nào mà không có trực giác.
Nhưng mà người làm cô có trực giác.
Dạ.
Làm sao để cô có trực giác?
Có trực giác là một cái gì nó chày đi rất vẫy, nó khốn khổ vô cùng á, nó có được một cái rẫy cá của trực giác thôi, một cái rẫy cá của trực giác. Anh không có lần em cũng xin đi đất chỉnh đời, anh nói ngài ơi, ngài cho con có trí con ngoan có huệ đi, chứ giờ để con khổ quá. Thì ngài cũng làm thân, ngài làm thân nhưng mà ngài cho, ngài lọt cái thiệt của em á, ngài ngồi cho ngồi quả đó. Cái em rên rỉ quá trời, em sợ ngài sao ngài khổ quá vậy, con khổ quá con chịu không nổi khổ. Cái ngài mới nói là tại vì con sinh mở huệ, sinh mở huệ thì nghiệp nó phải nhồi vô đặng cho cái quả xấu mình nó tiêu đi. Nó ba cái nghiệp thân khẩu ý của mình nó tiêu, cái xác phàm nó tiêu đi, giống như con đang ăn một đồ ăn gì nó xác ra rồi cái một cái gì ở trong miệng á, nó thấy tiêu đi rồi cái huệ nó mới vô cái miệng được. Nó vô cái đầu óc rồi chứ nó đang ở trong miệng đang đúng đúng toàn là những cái hạ xong rồi làm sao cái thượng nó vô được. Muốn thượng nó vô là phải tiêu, mà tiêu á là phải khổ. Rồi nói con học huệ á khổ lắm, ngài nói vậy học mở huệ khổ lắm. Thì lúc đó nó dạ thôi con học tới đây thôi chứ con học nữa con chịu không nổi, quả quả con chịu không nổi. Chứ thôi ngài nhanh đó, ngài nhanh đó cho con trả chút là chứ con trả nhiều con chịu không nổi. Nhưng mà thời chu kỳ này là trả chút chắc là chú kỳ đại chú kỳ chót mà người ta đi lên ai cũng trả khủng khiếp luôn á. Mà bây giờ em biết là ngày đây ta nói không có trực giác là không có làm việc được, em biết là ngày em càng thấm á.
Ừ,
cái chuyện hiện thật anh già là chị đi đúng đường á.
Bây giờ là mình giờ tự do hay là vẫn còn học bài vậy?
Bây giờ thì nó cũng sang tự do rồi anh. Bây giờ nãy giờ đương nói để mô tả sơ sơ cho anh nha. Thì nãy mình học cái về cái secret doctrine á, thì cái phần 5 số 2 thì mới nói ở trong đó là the make of him, the messenger, the will này nọ đó, thì nói tới có 5 vị Phật, năm vị Phật thì có cả A Di Đà Phật trong đó, 5 vị Dhyani Buddha tức là thiền định Phật. Thì mới nãy tôi mới nghiên cứu về các vị 5 vị Phật đó, xong rồi là mới nói về niệm Phật. Thì anh hai cứ nói rằng là tu mù với này nọ, thì cô Hường mới kể cho nghe tu mù là thế nào. Thì nãy giờ nói chuyện mình cũng đi từ cái theo cái doctrine mình ra
sâu kinh văn 5 đoạn số 2 đó hả?
Yeah.
Take up here, the messenger,
đó đó, tôi có post lên đây.
Ok.
Anh đọc lên trên một tí là có đó. Thì anh có bàn gì về cái đoạn đó không?
Tôi thấy có vấn đề mà mình muốn chia sẻ về cái kinh nghiệm về tu hành mỗi một người đó. Thì cái đó tốt. Nhưng mà mình đừng có áp đặt cái lối tu của mình cho người khác. Cái đó là mình nên tránh. Mình giải thích mình tu như thế nào, và nếu mà mình muốn nói cái kết quả ra cũng được, không sao. Nhưng mà đừng có áp đặt và cũng đừng có chê bai cái lối tu của người khác.
Thì thoảng anh hai nói thì mạnh miệng một tí. Thì ví dụ như là...
Tại vì thế này, khi mà mình chê người khác, mình áp đặt cái lối tu của mình lên người khác, tức là mình chưa có sống với chân ngã. Mình còn đang tăng trưởng cái phàm ngã, và mình không có một khí trực giác gì cả. Có trực giác có nghĩa là sống với chân ngã. Khi mình sống với chân ngã là tự nhiên có trực giác, và cái trực giác là không ai cho mình được hết á. Mình không sống với chân ngã thì không có trực giác, chứ không có ông thầy nào ở bên ngoài cho mình cái trực giác của mình được hết. Cái này là cái quan trọng, bởi vì mình lúc nào á, cái pháp môn sùng tính là một cái pháp môn rất hay. Nó hay ở cái chỗ là nó giúp cho mình thấy rằng cái pháp môn đó nó có thể đạt đến kết quả. Bằng chứng là sư phụ đã đạt đến cái hàng chân sư. Nhưng mà mình lúc nào mình cũng đi theo níu áo ông thầy, mình nói này thầy ơi cho con cái trực giác đi. Thì cái chuyện này đó trên phương diện chân lý không có. Nếu mà cho được ông Phật, ông cho mỗi người một cái trực giác rồi. Ông chân sư ông cho mỗi người một cái trực giác rồi.
Đó,
chân sư hay Phật chỉ đường cho mình để mình tu, để mình có trực giác. Và trực giác là cái gì? Trực giác là Buddhimanas. Buddhimanas là gì? Là chân ngã. Mình không sống với chân ngã. Mình lúc nào mình chê bai người khác, mình chỉ trích người khác, mình áp đặt người khác, thì cái đó không phải là chân ngã, làm sao mình có trực giác được. Tôi nói như vậy thì quý vị nào có cái ý kiến gì không?
Thì tôi nói về cái chuyện mà cô Hường có chia sẻ đó. Thì cô nói rằng là cô muốn có trực giác thì là cô mới cầu Phật, bà Phật Mẫu Chuẩn Đề. Tại vì bây giờ cô thấy hợp nhất với Phật Mẫu Chuẩn Đề. Thì cô cũng kể cái đường tu của cô để cho mọi người rút kinh nghiệm. Thì ngày xưa là cô cầu Đức Phật A Di Đà, xong rồi cô ấy cầu đến vị Địa Tạng để mà có tiền để giúp đỡ mấy người bão lụt. Xong rồi cô ấy cầu, cuối cùng thì cô thấy là cô hợp với cả Quán Thế Âm không có nữa. Nhưng mà Đức Chuẩn Đề thì là cô hợp nhất, ở bên Phúc hơi ồn ào đấy nhờ, bên nó sao nói chuyện lớn tiếng quá. Đó thì...
Mình muốn cầu Phật nào thì cầu.
Nhưng mà
cái quan trọng nhất là cái vị Phật ở bên trong tâm mình.
Dạ đúng rồi, anh Ngân nói rất đúng, là vị Phật bên trong của mình đó.
Thấy không? Khi mà mình chưa được vị Phật bên trong mình chấp nhận, hay nói đúng hơn á, mình chưa chịu nghe lời cái huấn thị của vị Phật bên trong của mình, thì giờ ông Phật bên ngoài ông có nói cách mấy mình cũng không nghe.
Dạ đúng rồi.
Bởi vì vị Phật bên ngoài là cái phản ảnh của vị Phật ở bên trong. Trước khi hiểu được và theo được vị Phật bên ngoài thì mình phải hiểu, mình phải chấp nhận là mình có vị Phật bên trong.
Nhưng mà cái cách mà cô tập trung tư tưởng cầu nguyện rất là tập trung thì là nó cũng hữu hiệu ở cái là cô nằm mơ thấy những cái giấc mơ mà nó cũng rất là cụ thể. Ví dụ như là những giấc mơ các vị Phật đến rầy rà mách bảo cô ấy rằng là cô ấy không tin tưởng, thiếu tin tưởng, thành ra là không có đạt được thành công, xong rồi phải bị nhồi quả là dĩ nhiên. Bây giờ muốn được mà có trực giác thì là phải chịu nhồi quả này nọ, thì tức là cô cũng có một số nó, cái giấc mơ nó cũng đạt được, giúp đỡ cô hiểu biết được lắm đó.
Cái đó là cái sự tu hành của mình nó đưa đến cái sự nhạy cảm. Sự nhạy cảm khác với cái trực giác. Sự nhạy cảm có nghĩa là mình có thể bắt được những cái rung động thuộc về cái tính cách nó vô vi hơn, nó thanh nhẹ hơn. Đó là nhạy cảm. Còn cái trực giác là mình sống với cái đời sống của cái chân ngã của mình sống với đời sống của vị chân sư nội tâm của mình.
À đúng rồi, dạ, đúng đó, đúng rồi. Nhưng mà mình sống rất là khó đó. Tại vì mình bị đa cái pháp lý trí của mình nó gây chặt mình đó rồi. Mà cái pháp lý trí của mình thì nó đòi hỏi cái đời sống của mình phải tiện nghi. Đó. Mà cái trực giác á thì nó lại không có cho có tiện nghi. Bởi vì tiện nghi cũng như là mình ăn một cái món ăn mà ở trong miệng của mình rồi. Thì cái trực giác á nó là phải trong miệng mình phải sống kìa. Trực giác nó mới xuống. Còn tâm niệm mình mà ăn những đòi những tiện nghi, rồi đòi đủ thứ về danh lợi tình ở ngoài đời đó, phải no thả rồi mình tu mới được, thì cái đó chân ngã nó không xuống được. Chân ngã nó không có rồi gì chật chỗ rồi nó đâu có vô được. Chật chỗ quá rồi tâm niệm mình đầy nhét đầy những đồ ăn của cái phàm trần, rồi làm sao mà cái ở trên nó vô được. Thành ra coi như là phải, nếu mà mình cầu nguyện mà mình đi coi cho có trực giác thì Phật phải đẩy những cái đó đi, tiêu quá những cái đó đi, tiêu hết đi, thì tiêu là mình khổ rồi. Về danh lợi tình tiền tài mình không có gì, mình chỉ đủ tiền để mà ăn ra món lụt với lại nước tương với này kia cái nọ. Nếu mà mình vui lòng mình ăn cái đó thì mình không khổ. Nó có hai cái ranh giới, một cái ranh giới là mình phải tiện nghi rồi mình sống mới thỏa. Còn muốn ranh giới là ăn đủ để mà cái xác nó sống thôi. Có nhiều người đâu có ăn nổi đâu, không ăn nổi đâu. Phải tùy theo tu thì tùy theo mức độ à. Mà ngài cũng chứng vậy. Chứ đâu có phải đòi phải ăn than khổ đâu, không có đòi phải ăn than khổ. Nhưng mà cái lòng tôn sùng của mình á, có một cái mức độ mà cảm ứng được cái với lời trên á, thì ngài cũng chứng. Và ngài cũng sẽ giúp cho mình ăn được. Cũng như em có người bạn á, họ ăn sướng quá rồi, ở đủ tiện nghi quá rồi, nhưng mà nghe đi nghe thầy giảng cái họ thích quá, họ muốn ăn chay, họ muốn ăn chay liền rồi. Theo như người ta đó, thì là phải ăn từ từ, ăn chay trì từ từ. Nhưng mà khi cái người đó phát hiện muốn ăn chay để mà đi theo thầy dẫn dắt thì cứ mỗi lần ăn chay cái người nhà lại đem làm toàn là những cái món mà bà ăn mà bà thèm luôn à, bà ăn không nổi, bà ăn chay bà ăn không nổi nữa. Rồi cái bà mới nói với lại ông thầy, nó sợ thầy con ăn chay không nổi, vì mỗi lần tới ngày giờ cơm rồi cái con nó cứ để làm những cái món mà con thích xong rồi thành ra con ăn không vô, con ăn chay không vô, con lại nhảy qua cái bàn con ăn mặn lại. Cái ông thầy ông mới trừng mắt, ông nhìn bà thả như là ông giạt cái vía của bà ra đó. Từ đó sau bà ngộ với bà ăn chay được á. Là cũng như chắc cái người đó là cái linh hồn bà tu rất là nhiều kiếp rồi. Nhưng mà cái linh hồn tu rất là nhiều kiếp, nhưng mà chắc cũng cản trở người ta tu hành dữ lắm. Người ta ăn chay bà cũng cản, không cho ăn. Bà này kia cái nọ cũng cản người ta đường tu á. Thành ra kiếp này bà trả quả là con cái cũng cản bà không cho bà ăn. Tức là chắc bà cũng cản mấy người này tu hành mà ăn chay rồi làm những cái gì tâm đất này kia nọ bị cản á. Thành ra bà mới xin thầy mới dạt cái vía ra, cái vía nó thèm ăn mặn, ăn đồ ngon á, nên bà dạt ra, thành ra bà ăn chay được. Mà tự nhiên nó nói bà ăn chay không nè.
Ông thầy làm mà làm thì cái vía hay dữ vậy.
Em cũng không hiểu nữa, em nghe bà nói à, bà nói chuyện tôi nghĩ là tôi không bao giờ mà tôi có thể mà ăn chay nổi được, bởi vì mỗi lần mà ăn chay qua bàn ăn chay á, nhìn ra bên cái bên á là đồ ăn mà tôi vẫn mà thèm ăn này kia cái nọ mà nấu ngon lắm, tôi bỏ không được. Mà tại sao bà bỏ được á? Bà nói em bà bỏ được mà, ăn chay luôn á. Ông thầy đó chắc cũng hay lắm à.
Bà quyết chí thì phải được chứ, nếu mà mình muốn như vậy trường hợp đó, bà cứ làm đồ ăn mày ăn trước đi, lúc bà no bụng rồi bà nhìn cao lưng quý vị bà đâu thèm nữa, khi mà mình no rồi mình đâu thèm cái gì được.
Cái vấn đề chính của cúng dường tu hành đó là nó có nhiều cái phương pháp, nhiều cái đường lối.
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà tụ chung lại đó, cái căn bản của nó vẫn là cái vấn đề là mình làm sao mình thoát được cái sự đồng hóa của mình đối với phàm ngã của mình. Bởi vì từ xưa đến giờ đó, mình tiến hóa theo cái kiểu phát triển phàm ngã mình quen rồi. Thành ra bây giờ tới cái giai đoạn là bây giờ Thiên Cơ nói bây giờ phải bỏ phàm ngã, sống chân ngã. Thành ra đại đa số người ta đều lúng túng, người ta không biết làm sao. Người ta sợ bỏ cái phàm ngã rồi người ta mất cái hướng đi, rồi mất đủ thứ hết. Thành ra quá chặt cái phàm ngã họ sống thôi. Trong khi cái tiếng nói của chân ngã nó kêu họ thì họ không nghe, họ bịt tai lại.
Đúng rồi.
Thành ra họ đó, một mặt họ giữ cái phàm ngã, một mặt á họ muốn sống với chân ngã, sống với cái tinh thần. Bằng cách hướng ra bên ngoài để tìm một cái ông Phật, một cái ông chân sư ở bên ngoài độ cho họ, giúp cho họ đủ thứ ấy, cầu gì được nấy. Thì đó là cái đường lối tu hiện giờ của đại đa số nhân loại.
Dạ đúng rồi. Nhưng mà mỗi lần bỏ một cái thói quen đi đó, đâu phải dễ đâu. Nhiều kiếp mới bỏ được một thói quen mà không thích hợp với con đường đi lên. Rất là nhiều kiếp chứ đâu, một kiếp không có bỏ nổi đâu.
Cái chính yếu đó là mình phải đi tới một cái giai đoạn là mình biết là mình không phải là phàm ngã nữa. Mình càng ngày mình tăng trưởng cái ý thức là mình là chân ngã. Rồi lần lần á, mỗi một lần mà mình phạm lỗi, mà mình té đứng dậy đó, thì mình là sẽ ý thức rằng cái phàm ngã này là dụng cụ của mình sử dụng chứ không phải là mình. Và khi mình ý thức, mình cố gắng thì mình sẽ làm được, không có nghe theo phàm ngã nữa. Mình sống theo chân ngã là tự nhiên mình có cái trực giác, không những có trực giác mà mình có cái huệ giác. Cái trực giác là nó thuộc về cái buddhi manas, còn cái manas và thuần túy đó của thượng đế đó thì nó cao tột hơn nữa. Cái này nó giống như là cái maha ở trong vũ trụ vậy, maha nó hiểu biết tất cả mọi lẽ trời. Cái đó là cái thuộc về cái coi như là huệ giác rồi. Huệ giác hay là huệ giác rồi. Mình muốn tu đường nào cũng được, miễn sao nó thích hợp với mình thì thôi. Nhưng mà cái rốt ráo của nó vẫn là nghe cái tiếng nói của chân ngã, thực hiện được cái trực giác của mình. Đó là cái giai đoạn hiện giờ cần phải phát triển cái trực giác và cái tính phân biệt. Thiếu cái đó mình nó đi nó khó khăn lắm.
Bây giờ tôi có câu hỏi này anh Văn. Bây giờ đó thì tôi cũng thắc mắc là Đức Đạt Lai Lạt Ma đó, tôi không nghĩ Ngài là một vị Phật, giống như người ta có nói là tất cả các Đạt Lai Lạt Ma đều là những vị Phật sống đầu thai đi đầu thai lại. Thì như chỉ ngày xưa chỉ có kêu ông Song Kha Pa đó thôi, đó là cái vị mà đầu tiên lập ra cái môn phái áo vàng đó. Thì như là hậu thân của Thái tử Tất Đạt Đa là đầu thai vào ông Song Kha Pa đó thôi. Chứ còn không lẽ là cứ đầu thai đi đầu thai lại vào mấy vị Đạt Lai Lạt Ma mãi mà tôi nghĩ. Thậm chí như là Đức Đạt Lai Lạt Ma đó mà không ăn được chay, từ vì Ngài nói rằng là nếu mà Ngài ăn chay mà dọn đồ chay ra Ngài thì Ngài bị bệnh. Thế thì tôi nghĩ Ngài đâu phải thể nào là Đức Phật mà như vậy, giống như vậy.
Cái điểm chính nó như thế này, chị Thuấn đưa với các anh chị. Cái điểm chính của nó đó là mỗi một người chúng ta đều có cái Phật tính. Cái đó là cái căn bản, cái chân lý tuyệt đối và hoàn toàn. Cái tiến trình mà tất cả chúng ta đầu thai xuống các cõi
bên thuốc bộ nào có thuốc ơi
đâu thì cái chính vấn đề là cái Phật tính á, muốn cái biểu lộ và thực hiện và trải nghiệm cái Phật tính á thì mình phải xuyên qua học hỏi rất nhiều kinh nghiệm bằng cách đầu thai để mà mình học hỏi bảy cõi, bởi vì mình có bảy thể mà mình học hỏi tất cả những cái bài học của bảy cõi. Khi mà mình học thông suốt rồi thì càng ngày cái Phật tính của mình sẽ càng lộ ra. Bây giờ mình nói là ông Đạt Lai Lạt Ma là Phật sống, và Thanh Hải là ông Phật sống, ông Ruma, ông Tuệ Tâm gì đó là Phật sống. Ai cũng có thể là Phật sống cả, thấy không? Nhưng mà cái chữ Phật sống này đó, nếu mà mình hiểu đúng nghĩa đó, đúng nghĩa của chữ Phật sống đó, là cái người vẫn còn mang cái xác phàm nhưng mà thể hiện hoàn toàn được cái Phật tính, thì đó mới đúng nghĩa là Phật sống. Chứ còn bây giờ mình nói ông Đạt Lai Lạt Ma này là ông Phật sống, bà Thanh Hải là Phật sống, thì mình nhìn thử coi cái Phật tính đó đó, hay là chính cái vị đó đó, mới biết rằng cái Phật tính có thật sự đã được hoàn toàn biểu lộ ở trong cái vị đó hay không. Cũng như mình thế này, tất cả mỗi một người trong chúng ta đều cố gắng tu luyện, đều cố gắng trải nghiệm được cái Phật tính. Nhưng mà cái đường đi nó rất là chông gai, khó khăn, thấy không? Nhưng mà chúng ta không có nản lòng, chúng ta từ kiếp này qua kiếp khác vẫn cố gắng học hỏi, tiếp tục trải nghiệm. Thì lần lần chúng ta sẽ khôn ngoan hơn. Thì trên cái phương diện mà tôn sùng sùng tính đó, thì người ta hay có một cái thói quen là cứ thích ai hoặc là thấy một người nào mà giỏi, tức là đặt lên trên cái bệ tôn thờ, rồi cho đó là một vị Phật Phật. Rồi mình đòi hỏi là cái tượng đá đó là một cái vị Phật, đòi hỏi là cái nhân vật nó phải là một vị Phật. Nhưng người khác thì nhìn vào thấy, ồ ông này ông đâu có cái gì mà ấy đâu, ông cũng như mình, ông nhiều khi ông ăn chay không được, hay là nhiều khi ông còn nói năng thô tục, thấy không? Thì cái vấn đề, cái Phật tính đó là nó có trong mỗi người. Nhưng mà cái khả năng biểu lộ và khả năng sống với nó và khả năng truyền ra được cái Phật tính, Phật tâm của mình, mà cái đó là cái quan trọng mà mỗi một người chúng ta cần phải cố gắng. Và cái người mà càng biểu lộ được Phật tính chừng nào đó thì cái người đó nó càng sống khiêm nhường, càng sống giản dị, càng hòa đồng với tất cả mọi sự sống khác, xem tất cả mọi sự sống như là huynh đệ anh em của mình, tức là huynh đệ không những chỉ loài người mà cũng huynh đệ cả những cái loài khác nữa, loài thú, loài cây cỏ, loài thiên thạch vân vân.
Cảm ơn anh Văn. Bây giờ có một cái chuyện này nữa là cái tờ báo mà Saturday Hebdo đó thì là viết bậy viết bạ về ông Mohammed, tôi cũng chưa được đọc cái trạng, tôi không biết là viết cái gì mà đến nỗi bị nặng như vậy.
Tôi cái vấn đề nó như thế này chị. Cái nước Pháp hay là nước Mỹ gì đó, và đặc biệt cái nước Pháp nó là tự do quá trớn. Tôi đồng ý là người ta có quyền tự do ngôn luận, nhưng mà cái tờ Charlie Hebdo đó nó đi quá trớn. Họ đem cả cái hình ảnh Chúa Giêsu ra vào những cái chuyện gọi là thô tục, rồi đem hình ảnh ông tiên tri Mohammed. Ông tiên tri Mohammed thì thật sự ra ông cũng không phải là cái gì mà gọi là Phật thần thánh ghê gớm lắm, nhưng mà người Hồi giáo người ta đã tin ổng, người ta đã cho ổng là đại diện của Thượng Đế rồi, người ta sùng kính ổng tới cái mức độ gọi là mù quáng cuồng tín. Mà cái tờ Charlie Hebdo đem ra diễu rồi làm thô tục thì cái đó là họ kích động vào cái sự cuồng tín của cái đám Hồi giáo, thành ra họ bị cái nhân quả đó. Tôi đọc mấy tờ báo của Charlie Hebdo, thật sự ra tôi cũng thấy nó không được vui, là bởi vì họ đi quá trớn. Họ lợi dụng cái tự do ngôn luận, họ đi quá trớn, họ không có chuyên lễ gì cái vấn đề tôn giáo. Họ nghĩa là họ cợt dẫn từ ông giáo hoàng tới Chúa Giêsu, ông Phật, cũng bất cứ ai họ cũng đem ra họ nói những chuyện vô tục. Cái đó là quá đáng. Mình không đồng ý là cái sự cuồng tín mà gọi là bắn súng vô tội vạ của cái đám Hồi giáo quá khích, nhưng mà mình cũng nên nhìn vào mình thấy rằng là vì cái tờ Charlie Hebdo đó nó là đi quá mức, khơi dậy cái lòng cuồng tín của người ta đó. Mình phải nhìn hai phía, mình không nói cái nào đúng cái nào sai, nhưng mà mình nhìn cái sự kiện đó mình thấy
cái chuyện
đó tại sao nó xảy ra như vậy,
cả hai bên đều sai
thì đúng rồi.
Thì người ta cũng bàn đó, người ta như là cái ông Lộc, ông Vũ, Vũ Thị Lộc nhỉ, ông Giao Chỉ đó, Vũ Văn Lộc, Giao Chỉ, ông có viết một cái bài, ông nói rằng là những vị nguyên thủ ở Âu Châu đó thì đều đến để mà đi đổ tình để mà...
Yeah, diễn hành gọi là... biểu dương cái sự đoàn kết về cho tự do ngôn luận đó
mà. Để mà người nào cũng nói tôi là Sarkozy. Nhưng mà với Tổng thống Obama với lại những người Mỹ thì im lìm, không ai nói tôi là Sarkozy cả.
Vâng. Cái ông Obama là ông thế này nhé. Ông là cái thuộc cái... ông phải công nhận là người rất có nhiệt tâm. Chứ không phải không, có nhiệt tâm, muốn làm nhiều điều tốt. Nhưng mà ông chưa có đủ kinh nghiệm về cái chính trường. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là cái bản tính của cái những người như vậy đó. Thì họ nói rất hay, nhưng mà họ làm không được như vậy. Đó. Thành thử ra đây đó sẽ là một cái điểm mà trong tương lai mà một vị ứng cử viên nào mà người da màu mà ra đó thì sẽ bị ảnh hưởng vì cái vấn đề ông Obama đó.
Nhưng mà kể ra ông cũng làm được rất nhiều điều tốt đấy chứ.
Ông làm được, ông làm được chứ không phải không.
Mà như mới đây ông muốn chơi Nga một vố đó. Tự nhiên ông ấy cho vay Ukraine là 2 tỷ. Thế là Ukraine nó không cần Nga nữa. Chứ nếu không là phải đối xử với Nga.
Chính trị là cái vấn đề là... Mình phải nói là chính trị là phải chơi bẩn. Cái đó là không chơi bẩn là không phải là chính trị. Là bởi vì cái đó là nó thuộc về cái thế giới của những người phàm trần. Còn cái chính trị trong tương lai của chân ngã thì nó khác. Chính trị tương lai, trong tương lai nó kể từ cái dân thứ 6 trở đi đó. thì cái chính trị nó thuộc về để chân ngã rồi, thì các nước đều thương yêu đùm bọc lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau chứ không phải gọi là chơi nhau như bây giờ.
Nhưng mà anh có nghĩa là khi là hướng dẫn thứ sáu xuống rồi thì còn sót lại những người của hướng dẫn thấp kém không?
Lúc nào cũng có chị.
Thành ra là
bao giờ nó cũng có sự song song hiện tồn của nhiều giống dân khác nhau.
Đó,
nhưng mà có cái điểm á là khi mà có những cái giống dân tiến hóa rồi đó, mà họ sống rồi đó, thì lần lần các giống dân khác đó họ sẽ bị ảnh hưởng và lần lần họ cũng tiến hóa, họ theo cái đường lối tốt đó, họ tiến hóa theo. Giống như bây giờ Mỹ và bên Âu Châu là coi như là một cái hình ảnh của một cái sự tiến hóa về kỹ thuật. Điều gì mà Mỹ hay Pháp hay nó mà đặc biệt là Mỹ nó mà phát minh ra là cả thế giới ủng hộ bắt chước, thì thấy không?
Mà nhưng mà
trong giống dân thứ sáu đó là những cái điều gì của giống dân thứ sáu mà làm các người khác ở trên thế giới họ thấy cái đó tốt đẹp, họ đều bắt chước theo và khiến cho nên là lần lần họ đạt sẽ tốt đẹp.
Nhưng mà cái sự dã man nó vẫn còn, cho thấy cái sự dã man
nó còn chị,
nó quá đáng.
Nhưng mà cái số ít thôi, mà lần lần đó với cái sự khôn ngoan khôn khéo của những vị lãnh đạo mà thuộc hàng ngũ mà đã điểm đạo rồi đó, thì lần lần cái sự dã man nó sẽ bớt đi và sẽ biến mất.
Ví dụ như là những cái chuyện mà đối xử với con gái nhỏ của cái tuổi Hồi giáo là tuổi mà Trung Đông mới là cái tuổi
tảo hôn đó chị, bắt mấy con đứa con
nít là cái chuyện là còn cái chuyện mà cắt âm vật của mấy đứa bé nó mới rất là tội nghiệp, nhưng mà nó một năm là có cả triệu đứa bị làm như vậy. Tức là không muốn cho phụ nữ mà có những cái khoái cảm về tình dục để cho nó giữ trinh tiết đó. Thành ra nó bé tí, từ 5-6 tuổi là đem ra giải phẫu mà nó nghĩa là kinh hoàng. Là chuyện nó vẫn còn xảy ra. Xong rồi những cái chuyện như là một cái đứa con gái nó bị rét chẳng hạn, thì là đứa anh trai là phải đi rét nó. Chuyện nó vẫn xảy ra.
Vì vậy cho nên một mặt chúng ta thấy là cái thế giới văn minh của Âu Châu và Âu Mỹ bây giờ, một mặt khác chúng ta vẫn thấy là những cái sự gọi là đàn áp thiểu số, dân thiểu số hoặc là phái nữ vẫn còn chịu những cái sự gọi là đàn áp như vậy. Và bây giờ mình nhìn lại đó, thì chính mình là những người đi đàn áp những con thú. Con thú nó không có một cái bản năng tự vệ gì cả, mà hàng ngày cứ đi giết bao nhiêu con trâu con bò mà nó để ăn uống cho nó khỏe thoải mái để sướng mình thôi, thì đó là cũng là một sự đàn áp. Mà chính những cái chuyện mà mình làm như vậy á, thì nó gây ra cái nghiệp quả, nó gây ra cái quả là xã hội xáo trộn, rồi lúc nào cũng có những cái chuyện gọi là sát hại người này rồi trộm cắp rồi đủ thứ hết, là vì sao? Là vì chính mình tạo ra những cái chuyện đó. Trên cái phương diện tư tưởng, khi mà mình tạo ra những cái đó thì nó sẽ trở thành một cái hậu quả là chúng nó sẽ thể hiện ở trọi khỏi trần.
Nhiều người họ cũng vô cảm lắm. Họ bạn bè tôi chẳng hạn, tôi cũng tuyên truyền là ăn chay đá luôn, nhưng mà họ cũng vẫn tỉnh bơ à. Họ cũng vẫn nói chuyện ăn uống nấu nướng nhưng tỉnh bơ à, kỳ lắm.
Không phải, tại vì người ta sống như vậy nó quen rồi, cả bao nhiêu trăm ngàn kiếp nó vậy rồi, họ khó có thể nào mà họ sửa trong cuộc sống một chiều lắm, trừ khi mà họ gặp một cái gì mà gọi là một cái biến cố gì mà đặc biệt đó, thì họ mới có thể mà xoay cái hướng để mà đi về cái phương diện tinh thần nhiều hơn được.
Hồi trước tôi hay thích ăn trứng đó, mà thằng con tôi nó nói rét là tôi không mua trứng nữa.
Nói sao vậy chị?
Nó cứ nói mày ăn trứng là mày khuyến khích cả nuôi gà mà độc ác như vậy á, là nhốt mấy con gà vô mà nó đứng trên đống phân mà nó nhốt mà cái nỗi nó không cửa quẩy được nữa. Xong rồi nghĩa là chân nó nhiều khi nó mập quá mà chân nó bị liệt, nó quỷ xuống nó không đi đâu được nữa. Thế là mày nuôi gà dã man lắm. Nuôi gà đẻ trứng, xong rồi gà con nào đập chết, nó cứ lựa ra gà nào gà trống gà mái. Gà mái thì họ giữ cho nó đẻ trứng mà nuôi. Còn gà trống là quăng ngay vào cái máy nghiền và nó nghiền nát ra. Thì thằng con tôi nó xoay ra mấy cảnh nó bảo không ăn trứng được. Tại vì cái này là kỹ nghệ làm trứng, nó đối xử nó ác với gà con như vậy.
Ồ, khổ độc ác quá.
Thành ra mua trứng về cái nó bảo mẹ con ăn trứng, mẹ không nhớ là mấy con gà con bị giết chết rồi. Thế là tôi hết ra mua.
Chị Hương, Hương có biết anh con Sông Yên có viết một quyển sách mới mà anh đưa cho chấm nhạc để phổ biến ra trong giới thông tin học không?
Dạ biết cái gì, không biết.
Cái là những tóm tắt của quyển tiếng nói vô sinh đó.
Dạ không biết.
Ồ vậy hả?
Không,
thì là khi anh chấm chị nhạc đó thì có thể là...
Cái này mắc kém rồi. Nó kém rồi đọc, nó cứ nhất hai bên có dương mà. Cái nó chảy nước mắt, thành ra không dám đọc nhiều.
Đọc chứ không đấu gì nên nghe chẳng nét, là đọc ở sách.
Dạ đọc sách á.
Đọc sách cũng bị
đọc ưng nét cũng đọc không nổi nữa. Tại vì nó chói, nó lóa lên mắt không đọc được.
Đọc internet có nhiều cách để mà giúp đỡ đó. Thứ nhất là cô làm cho cái sách, cái monitor nó giảm bớt cái màn ảnh á. Nó giảm bớt đến nhiều, thật là nhiều. Thứ nhì là khi nào mà nếu mà cô dùng Microsoft Word cô đọc á, tất cả những gì trên internet mình đang xuống mình copy mình dán lại vào cái Microsoft Word, xong rồi mình làm cái background của nó màu đen, rồi chữ thiệt bự ra, chữ màu trắng và màu vàng thiệt bự ra, có thể in bô đậm lên thì mình đọc nó cũng đỡ nhức mắt.
Mà cho nó nhức sao mình thấy dương quá đỡ rồi, mình đang không dám đọc.
Thế
bác sĩ
ngủ đủ
bác sĩ rất là không có nên đọc sách nữa, không nên đọc báo nữa.
Mình
bác ý quá.
Nhưng khi tôi cũng muốn đọc đó thì tôi vì tôi nghe được tiếng Anh thì nha, tôi cho cái máy nó đọc tiếng Anh cho tôi nghe, nhưng mà phải cái tật là nghe nó đọc ngồi hay buồn ngủ lắm.
Ừ. Vậy hả? Em vậy em chỉ có nghe được thôi, chứ còn em đọc là bác sĩ khuyên là nếu mà đọc nữa là hại mắt dữ lắm. Nhưng mà cứ tiếp tục đọc á.
Tại
vì đọc
tuổi
đi. Dạ em mắc kém từ hồi nhỏ tới giờ nè. Mắc kém từ hồi nhỏ tới giờ, thành ra giờ nó bị nặng thêm đó chứ. Rồi em đi coi bói chỉ tay, người nào cũng nói trời ơi con này sức khỏe kém mà nhất là con mắt kém lắm. Mà coi chỉ tay không á. Thành ra mấy năm trước thì đọc được, nhưng mà cũng ráng đọc. Đọc rồi biết con mắt nó hư luôn á. Tại vì cái nghiệp quả nó bị con mắt như vậy rồi.
Khổ quá. Ở trên internet bây giờ có cái cuốn từ trí tuệ đến trực giác đó. Nếu ai muốn đọc thì có thể gửi cho họ qua email. Nó có cái bản PDF.
Thì nó là sách của Bà Gai Lê mà.
Vâng, sách Bà Gai Lê mà không biết không phải cái cuốn đó là anh trai anh dịch không?
Đó, anh cũng có dịch.
Cái cuốn đó của ai mà của nhóm
Hương
Craft họ đưa lên.
Ồ, Hương Craft thì có thể họ copy sách vở của các bạn giả, tác giả khác.
À, chắc có thể copy họ đưa lên. Tại hôm trước nghe nói rằng là vì cái vấn đề copyright thì nó không có đưa cái bản digital lên được á. Thì bữa nay tôi thấy họ đưa lên được rồi. Có lẽ tôi cũng phải đưa lên cái đó của trong cái trang thông tin học chấm nét.
Chị đọc quyển sách đó chưa?
Tôi chỉ đọc sơ có tí tí thôi, tôi chưa đọc hết.
Em nói lắm rồi, em đọc sách không được, nên em muốn nghe các quân đội đọc giùm em, với giải nghĩa giùm em, chứ còn em đọc sách không nổi nữa.
Vậy thì cứ thôi đi họp thì cũng vui.
Thật dạ.
Là chỗ của cô Hương.
Cô Hương ở chỗ Phúc.
Em ở chỗ Phúc đó. Em ở chỗ Phúc. Tại em máy nó máy hư rồi, không có nghe được nữa. Có thể ở nhà Phúc thì nó nghe được rồi.
Dạ, Phúc bây giờ ở khu nào vậy?
Phúc ở Gò Vấp.
Ồ, bên Gò
Vấp. Gò Vấp, anh Lan biết Gò Vấp không?
Gò Vấp thì biết, nhưng mà lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi chưa trở lại, anh biết. Không biết...
Gò Vấp, quận Gò Vấp.
Ừ.
Thành phố Hồ Chí Minh.
Thì như là Phúc là con của cô Phẩm phải không?
Dạ, Phúc là con của bà Phẩm.
Bà Phẩm bây giờ có đang nghe không hay là cô nghe chỗ khác?
Bà Phẩm bây giờ bệnh dữ lắm.
Ồ,
bà nói nghe nói nghe không nổi luôn á.
Tội nghiệp rồi.
Đã bị tâm thần. Bé mấy lần. Rồi bây giờ nằm rồi bây giờ cứ đi tiểu tiện cứ đi vậy thôi. Chứ còn Phúc lao chùi hoài chứ. không có tự đi mà vô toilet được.
Nhưng
bữa
nay có phải
hay
tả cho bà không?
Dạ có tả giấy á, mà chị bà phẩm đâu không có chịu xài. Hồi nãy muốn thay tả giấy cho bà là trần hai luôn hả, chịu xài bà la quá. Cũng có là chịu trai, cũng kẹt. Bác chị phẩm mặt tả mà bà không có chịu mặt.
Đáng chừng
mặt
mấy
người
lên nhà thì cai chết.
Tục lên nhà đó. Phúc có la lắc lắc, chị nói coi làm gì ồn ào quá vậy đó. Phúc có la.
Mà nhiều khi người ta thấy nó làm cấn khó chịu hay không? Hay là sao?
Nó khó chịu, bả không có chịu.
Cái mặt cái tả rồi nó cái da nó hay bị nổi sẩy đó.
Chị phẩm ơi, chị chịu nhồi quả hay sao chứ, còn chị cũng đi làm việc từ thiện dữ lắm hả?
Chắc là nhồi quả thôi.
Dạ nhồi quả, chị phát nguyện sao mà nhồi quả. Chứ giờ chị phẩm đi làm việc từ thiện dữ lắm.
Rồi
ha. Dạ, là cũng gọi em hết. Mà gọi em có khi em đi được, có khi không đi được. Tại chị phát nguyện nhồi quả rồi.
Bác
phẩm
mấy
ngày
bao nhiêu tuổi
cô? Dạ 8 ngày.
Ừ, cũng lớn
á. Anh Hốt, Hốt gần 50. Chỉ chịu cái nghiệp luôn, khủng khiếp. Ăn xong rồi té á. Mà anh nghe, anh bụng mà quen á.
Có Phúc gì cho lại cái số điện thoại của Phúc lên hai dùm đi. Tại vì tôi vài tuần nữa tôi có thể tôi ở Sài Gòn tôi liên lạc nha. Chứ còn bây giờ không có số điện thoại.
Có tôi sẽ
đánh lên cho
anh.
Hả?
Để gửi email cho
bọn con xem. Ok, gửi email thì cho cái số điện thoại với số nhà luôn của Phúc với lại của ông hai luôn nha. Thì có gì thì chừng vài tuần nữa chắc khoảng mùng 2 thì cậu Văn có mặt ở Sài Gòn.
Mùng 2 sao? Mùng 2 Tết đó hả? Tết Nguyên Đán hả?
À, mùng 2 tháng 2, Tây.
Mùng 2 tháng 2 hả? Chứ không phải là Tây, Tết Nguyên Đán.
Tết là 19 tháng 2.
Tết Nguyên Đán là ngày 19.
Đúng rồi.
Rồi anh nghe có mặt ở là ngày mùng 2 dương lịch hả?
Ngày trước Tết nó mát đó, chứ về sau Tết nóng lắm.
À. Sao có hổng anh nói là anh về tháng 10 mà đâu thấy gì đâu.
đổi lại về bây giờ là về tháng 2 thì có thể là trước Tết và trong ở Tết khoảng mùng 1, mùng 2, mùng 3.
Gần Tết Việt Nam.
Ờ,
đi cả nhà luôn ha.
Lâu lắm rồi.
Coi đi cả nhà luôn hả? Hay có mình anh nè.
Đi với bà xã. Phúc nhớ gửi cho cụ Văn cái đó ha, để rồi tới đó rồi liên lạc. Bây giờ còn cái vụ điện thoại ở bên Việt Nam đó, thì mình về Việt Nam mình mua cái điện thoại với xài sim ở bên đó thì mình có thể gọi trong nước Việt Nam được chứ phải không? Phúc có biết cái đó không?
Đúng rồi, mua sim Việt Nam.
Cho anh cứ mang điện thoại của anh về, anh đổi sim thôi.
Dùng điện thoại của mình.
Phải hỏi cho tôi ở bên đó cái điện thoại của Văn có xài được quốc tế không? Nếu mà điện thoại trong nước Mỹ không thì không được.
Còn nếu mà mua cái điện thoại ở Việt Nam thì khoảng cái giá cả nó dao động khoảng như thế nào? Mấy chục đô thôi hả? Nó thấy tốt rồi, được. Chỉ cần một cái để mà gọi liên lạc quen thôi.
Sau đó thì anh làm 100-200 nghìn tiền Việt Nam để anh có số tài khoản đó để anh gọi thôi.
Vâng.
Thank you.
tôi với thằng con tôi cũng hay đọc mấy cái cuốn sách dạy về spirituality đó. Thì một bà nói rằng là bây giờ mà mình muốn có trực giác nhiều thì là mình trước nhất là mình phải ngồi thiền mỗi ngày ít nhất là 15 phút vào cùng một cái giờ nhất định, ngồi vào một chỗ nào đó nhất định. Xong rồi nhà cửa thì mình phải giữ sạch sẽ. Thế là qua đây hai mẹ con clean nhà quá trời, dọn dẹp cho nó sạch sẽ bớt.
Lau bớt một đống bụi thì chị có thấy tăng thêm phần trực giác như tương đương không?
Không biết vậy nhưng mà thấy khỏe.
vứt
rác quá trời qua đất luôn, đem cho một mớ, cho vứt quêu, còn chỗ khác thì vứt đi.
Rồi.
Vứt thì bao nhiêu là bịch rác, bây giờ hãy còn, bây giờ còn phải thanh toán nốt.
Nãy giờ có toàn bàn chuyện gia đình không hả con?
Rồi anh hai có
cái
gì thì cứ việc mời anh.
Nếu mà chị con nghiên cứu lại cái ông này, anh gì mắt tôi đi ma đó ha.
Đúng không? Ông
đi cái đường
không? Ông tâm hay gì vậy?
Ông coi trận tâm đó anh em dân. Cái ông này ông đi cái đường này nó giống con học lắm đó anh em dân. Bởi vì mà ông đi cái mục tiêu này, bởi tôi nghĩ sau này bởi thanh hợp mình đưa ba cái mục đích đó, ba mục đích đó ha. Thì cái mục đích thứ nhất là từ thiện nhân đạo. Nếu có tình huynh đệ tại đồng thì sẽ làm việc từ thiện nhân đạo. Ông này ông đi cái đường này tôi thấy đúng quá trời. Thành ra ông ra Việt Nam cái được Việt Nam ủng hộ. Nhưng mà cũng bị phá, không là cũng bị phá vậy. Bởi vì ở Việt Nam thì anh em biết là họ trị vấn đề mà nếu mà người nào mà nổi tiếng là họ đạp. Bởi vì không được là phản được mà dân mà ủng hộ là nguy hiểm lắm, tôi nói nó vậy không. Nhưng mà ổng thành tâm, ổng qua, ổng có mở thiền thất ở bên Hà Nội, thiền thất Hà Nội với thiền thất ở đâu, người đi lắm. Ổng thành tâm đó nè. Ổng đi thiệt hay đó, cái đường đó ổng hay. Ổng mới 4 mấy tuổi anh Giang, giỏi ra thiệt. Mà ổng đi với cái này là rõ ràng ổng vừa thấy tài mà vừa thấy pháp luôn.
Ngay. Chưa biết thành công đến đâu bây giờ chỉ thấy trước mắt đó là bà Thanh Hải mấy ông Nhất Thành là ê càng rồi. Còn ông này không biết thành công được bao lâu.
Không biết sao. Chứ mà ông này hôm qua ông thấy đây thấy ông thành công rồi đó. Là ổng vừa làm việc nhân đạo là ổng bên đây là họ phái rồi, họ thích rồi. Nghĩa là đa số người ta thích lắm. Rồi ổng truyền cái pháp này rồi là cái pháp mà quán ánh sáng cho anh Thanh đó anh Văn.
Diệu âm.
Chứ mà sao? Diệu âm đó. Sao? Lai làm sao? Rồi ổng. Mà ổng nói là hai cái người nào á. Mà được ổng truyền tâm ấm rồi ha. Nên là chỉ làm đệ tử là ổng nghĩa là đã tu mà nếu mà có căn tốt là tu có thể tiến còn hơn ổng á. Còn dám nói ổng cầu nữa. Nghĩa là mở ta thấy liền, thấy nghĩa là nếu mà cái người tìm kiếm mà có căn tu ha, giáo thiền của ổng, hình như ổng nói ổng có tới mấy về mà mấy người mà tu rồi với ổng, ổng nói là có mấy vị chơi vị là 5-6 vị có thể là đạo sư guru vô vi ở Tây Tạng, Đạt Ma Tây Tạng theo mà hộ trì ổng. Anh Giang con này không? Cái ông này nữa là cũng đặc biệt lắm nha. Đó, thành ra có nhiều người họ tu chứ có kết quả họ phá như họ thích luôn. Mà có nhiều người nhưng mà cái kinh nghiệm á trong những cái thiền thất của ổng á mà ổng có kể lại những câu chuyện có nhiều người kinh nghiệm á trải nghiệm trong giờ thiền cái người không biết thiền gì hết mà vô mà thọ giáo ổng rồi ha, nghe thọ giáo rồi mà đúng mà nếu mà có căn nữa là ổng nói ban đầu vô ngồi 15 phút còn ngồi không được mà sau mà khi mà cái người này mà được truyền tâm ấm rồi ngồi 2-3 tiếng không sao hết. Mà lần lần cái tâm của họ sáng ghê lắm, với họ nghe được cái âm thanh kỳ diệu lắm. Nhưng mà âm thanh kỳ diệu mà đối với ổng á, thì họ đưa ra trải nghiệm thì ổng hỏi chưa. Nếu không, cái người mà tu với ổng rồi, ổng thấy biết rồi đưa ra trải nghiệm nhưng mà ổng nói chưa. Là có nghĩa là còn có bí ẩn gì, cao siêu gì cho âm thanh đi, cho âm thanh với ánh sáng. Thì theo tôi nghiên cứu thì cái pháp mà mà thì ánh sáng này chính bên thân học cũng có phổ biến, hầu đó anh nói xong nó anh nhân đúng không, anh nói xong á.
Yeah.
Thiền về ánh sáng, thiền về ánh sáng anh coi là ánh sáng á. Chính ông ấy chính thân có phổ biến thiền về ánh sáng. Tôi nghĩ ông này cũng như là có thể cũng nghe là biết cái đó. Thiền về ánh sáng đó là hả mà đúng cách một cái là nghe là có thể là tiếp xúc được cái các cõi trên nữa là mau lắm. Nâng cái tâm thức lên, nâng cái tâm thức của mình lên các cõi cao mà mau cách tiền hay lắm. Đấy, nó ra đây. Rồi đó lấy xin vậy rồi đây các bạn coi như nào mà có nghiên cứu thử không?
Đây có cái trang Facebook của ông ấy trong có mấy cái hình trông hơi loạt một tí. Ông học ở mấy đạo sĩ Ấn Độ mà.
Những cái vị pháp sư vô thượng sư hay gì này ngoài kia đó thì mình không nghiên cứu cái giáo lý mình nghe tốt để mà mình đấu chứng mình thêm đó. Nhưng mà cái căn bản vẫn là cái giáo lý thông thiên học, không phải giáo lý hội thông thiên học đâu nhé, giáo lý minh triết thiên liên đó. Cái theology là wisdom of God là cái mà mình nên nghiên cứu và áp dụng, thì nó cái đó là cái chắc nhất. Còn nghiên cứu thêm những cái chỗ khác á thì để mình nghĩa là học hỏi thêm thôi, chứ còn cái căn bản mình vẫn phải nắm vững giáo lý của Minh Triết Thiên Liên.
Cái gì của trong nên học là tôi tìm nhất.
Đương nhiên rồi chị, tại vì cái những cái điều đó là không phải là cái lý thuyết mà nó là cái chứng nghiệm thật sự. Nó có thật, chứng nghiệm được, trải nghiệm được, và những cái vị huynh trưởng đã trải qua rồi. Nhưng mà sở dĩ nó không được phổ biến là tại vì đại đa số nhân loại người ta không có thứ nhất là không tin, thứ gì nữa là họ còn
không đủ trình độ
ham muốn với cái đời sống bình thường bây giờ quá đi, họ chưa muốn bỏ cái đó để mà đi theo vấn đề tinh thần đó, thành ra nó vậy.
Đó, tôi nghe cái cả cái tiểu sử của ổng là cũng hơi phi thường nhá. Ổng lên Tây Tạng phải không, ổng cũng như là ổng tìm thầy học lại thôi, nhưng anh chở lên mà ổng hình như ổng lên núi. Hồi nãy ông té xuống chết, chả như chết rồi đó. Hôm nay chết rồi thì tôi nghĩ là có lẽ là một vị nào là cái mà thai hồn nổ xác này, thành ra anh siêu thiệt. Tôi nghĩ ông chết, ông nói té trên núi cao lắm. Bây giờ ông lên núi tìm thầy hay sao? Nhưng tôi nghĩ là ông chết rồi.
Thai hồn nổ xác không biết nói tiếng Việt Nam đâu anh.
Hả? Ổng tiếng Anh giỏi lắm đó, ổng ở bên học rồi, ổng mà ổng qua bên Mỹ, ổng ở Florida 5-8 tuổi mà ổng học
tôi. Anh hai, tôi đang nói chuyện khác, anh nói chuyện khác. Bây giờ giả tỷ như là có một cái vị nào cao tăng người Tây Tạng nhập vào ông này nhá, thì ông kia ông cao tăng là không biết tiếng Việt Nam. Nói là người chết đi sống lại đâu có gì chuyện gì lạ đâu.
Ở vậy người ta thấy ổng, ủa tại sao mới 4 mấy tuổi mà cầm đi cầm cái gậy, đúng không? Nó chạy đó, có lẽ người ta già có 80-90 có khi người ta còn cầm gậy, rồi ổng cầm gậy chứ vậy?
Thì ổng
cầm cái chảy lại.
Ông bị ngã, ổng trùng chặt cái chân rồi.
Nhưng mà không phải vậy, tôi nghĩ là có một vị thiền sư nào nên là vô ẩm rồi, nhập ẩm rồi.
Cái đó anh tưởng tượng hơi nhiều, tôi không tin, tôi vừa nói rồi.
Ông không cầm gậy chứ ẩm mà là không cầm gậy nữa.
Ông bị ngã què rò thì ông cầm gậy.
Tôi nghĩ có một ông nào vô
ẩm. Anh là bị loan á.
Có ai.
Bây giờ một vị thiền sư mà nhập vô đó là phải nói tiếng Tây Tạng chứ không nói tiếng Việt Nam. Mà cũng không biết nói tiếng Anh nữa. Ok, có ai muốn nói chuyện gì nữa không? Có mình nghỉ.
Chị Phấn mấy năm sau mà học về tâm linh học nhiều đó thì chị cảm thấy là có cái nhìn trở lại cái trải nghiệm đó thì chị cảm thấy như thế nào so với hồi lúc trước mà chị chưa biết tâm linh học.
Thực ra thì tôi thực ra thì tôi biết tâm linh học lâu rồi mà. Tôi từ hồi nhỏ mới lớn là lớp 12 là bố tôi ông dẫn đi nghe tâm linh học rồi. Nhưng mà tôi không hiểu, hồi đó là tôi cũng đọc qua vũ trụ và con người rồi, thành ra tôi cũng đọc sơ sơ qua ba cái chuyện ấy, tôi cũng biết hết rồi, nhưng mà tôi không quan tâm cho lắm. Từ hồi đó mắc lo đi học bên Pháp á, thì tôi đi học bên Pháp thì tôi cũng biết rằng là luân hồi này nọ, nhưng mà đến lúc cô bạn cô chết thì tôi lúc đó tôi bị khủng hoảng lắm, thì depressed rồi, tôi cũng muốn tự tử luôn. Rồi tôi tự nhiên tôi ngồi thiền thì tôi thấy sau này mình phải luân hồi lại rất nhiều kiếp, thì tôi nhìn tôi cũng sợ luôn. Thế lúc người ta rủ tôi vào đạo Thiên Chúa giáo đó thì nghe Đức Chúa nói rằng tin Đức Chúa được lên thiên đàng vĩnh viễn thì tôi cũng thấy hay, thấy khoái, thế là tôi cũng quên mất ba cái vụ luân hồi kia, nghe đi theo Đức Chúa có lý hơn. Xong rồi tôi mới vô đạo Tin Lành, xong rồi đến lúc quay trở về Việt Nam á thì cũng không lưu tâm đến chuyện này nhiều. Nhưng mà đến lúc mà Cộng sản vào rồi á, thì là ông xã thì đi tù cải tạo. Xong rồi vài năm sau á, là chừng 4-5 năm sau á, là tôi tự nhiên tôi nhớ ra thông tin học, bảo chết rồi mình phải đi đến mình mượn sách, nếu không là sẽ bị triệt tiêu từ vì tôn giáo ở đâu có ưa. Thế là mới đến mượn sách, thì hồi đó tôi mượn được một lô Krishnamurti tôi thích lắm. Đọc ông tự nhiên mình thấy cái đầu óc mình nó thoải mái gì đâu, nó giống như là đương ở tù mà được tha, đọc thích lắm. Xong rồi tôi cũng đọc nhiều sách của ông Gôn Cốt nữa. Thành ra thực ra là trước năm 75 là tôi đã muốn ăn chay rồi. Nhưng mà ăn chay không có được. Ăn chay xong người nó yếu này nọ. Đến lúc sau năm 75 thì càng không ăn chay được. Tại vì chả có cái gì để mà ăn cả. Cứ buổi tối họ kêu ra, họ bán cho 2 kg tôm. Thế là về luộc với mì ăn có thế thôi. Mì với rau muống. Thế là làm món mì tôm với rau muống. Thì là bắt buộc phải ăn như vậy thôi. Thế là đến lúc mà sang Mỹ thì tôi bắt đầu nghiên cứu về ăn chay, thì tôi mới ăn chay. Thì mới đầu cũng giao thời thì ăn gà với ăn cá, được 4 năm thì tôi ăn chay luôn. Đến lúc mà tôi gặp cái nhóm này của mình thì tôi rất là happy, bởi vì tất cả những điều gì tôi thắc mắc thì hỏi anh mấy anh hai thì là đều được giải đáp, thì tôi thấy rất là vui. Thành ra cái nhóm này là không thể bỏ được.
Tương lai mình cũng là sư phụ. Tôi nghĩ giả thể như là nếu mà hoàn cảnh tốt á, tôi có đề nghị bây giờ anh Hiệp đã có một chi bộ rồi, chị nói vốn liếng thông học tôi thấy cũng dữ dằn đó rồi, không hay cố gắng làm sao lập cái chi bộ, lập một cái chi bộ đi. Ông Tinh Bôi ổng đã qua Ấn Độ làm hậu trưởng hậu thông học quốc tế rồi, chị biết không?
Thật ra thì tôi nói thật cho anh hai biết đó. Thứ nhất là tôi cũng không thích trách nhiệm. Thứ nhì là tôi không thích bon chen. Thứ ba là tôi rất thích đi họp với nhóm của anh Hiệp. Không có lý do gì tôi tách ra để làm một cái nhóm khác. Tôi vừa tự nhiên gánh một cái gánh nặng trên vai. Thứ nhì là nó có một cái sự chia rẽ làm người khác người ta buồn mà tôi cũng buồn nữa. Tôi đi với nhóm của anh Hiệp tôi đương vui, tại sao tôi phải tách ra?
Không, mình tại chỉ có nghĩ vậy chứ mình làm thêm ra là mình có thể là mình phổ biến thêm giáo lý thông học, mình giúp nhiều người hơn. Chứ nếu mà chị dâu anh Hiệp rồi, hay chị dâu có giúp cho cô anh Hiệp không, cũng có nhiều đó.
Bây giờ tôi vẫn rủ thêm bạn bè tôi đến mà.
Tôi
rủ bạn bè tôi đến.
Tôi thấy á, bởi vì cộng đồng người Việt ở ngoài quá, mà chơi bộ thông học ít lắm. không? Đó đáng lẽ chị nè, anh Văn rồi anh Tránh nè, anh Hiệp 4 năm rồi. Còn những người nào khá khá này lập được mình 6-7 di bộ lúc bây giờ thông hành mình nó phát triển. Chứ mà chứ cứ co cụm hoài thì làm sao tiến bộ nổi.
Nhưng mà cái nhóm anh Hiệp cũng, cái nhóm anh Hiệp cũng còn đủ chỗ để ngồi họp mà, đâu có cần phải có thêm nhóm khác để làm cái gì. Cái điều mà tôi muốn á, thì tôi muốn có thêm một cái nhóm mà nhóm trẻ nữa mà nó nói, nó dùng tiếng Anh á. Tại vì nếu mà tôi muốn đi họp bằng tiếng Anh á, thì là tôi phải đi xa lắm, đi xuống Los Angeles. Mà còn ở cái khu này á, hình như là Long Beach cũng có, nhưng mà nó rất là xa. Long Beach tôi không biết ở đâu nữa. Thành ra nếu mà muốn phát triển trong nghiên học về lâu về dài cho các con cháu mình là phải có nhóm tiếng Anh. Chứ còn các cụ già này họp là nó...
Tôi thấy ra con chỉ là con Dân Đăng phải không? Dân Đăng phải không? Nó khá, nó là tù dữ lắm, nó có thể giả trị như bây giờ. Nó nếu mà nó chưa xin vào hội thăm học Mỹ thì đã xin nha. Xin gia nhập hội thăm mà đi Mỹ đi, nó rất trẻ phải không? Nên đi Dân Đăng hay Đặng, con chữ có gì
phải không? Ryan á, anh biết sao, bây giờ nó cũng tu cho nó thôi. Chứ còn bây giờ nó chứ không có responsibility được. Tại vì bản thân nó chưa có một cái job đàng hoàng, bây giờ nó phải lo cái job trước hết. Tức là phải lo kiếm tiền, cái thực ra cái số của nó là người ta gọi là late bloomer, có nghĩa là về già nó mới khá. Thành ra cái thằng ấy từ hồi ở Việt Nam là người ta coi tử vi ta đã nói vậy rồi. Thì tôi qua đây quả nhiên là nó như vậy. Tức là cái thời gian mà tôi nó học trung học mới lại nó mới lên, nó học trung học mới lên đại học á, là tôi cứ tưởng rằng nó học hành cũng giỏi giang giống như tôi không ngờ nó bị rất là nhiều con ép. Tức là nó bị failure mà nó không dám nói với tôi. Bây giờ thì nó mới nói, nó bảo bây giờ đã ngày xưa con không biết tại sao con không tập trung tư tưởng là học á. Cứ đến phút chót học thì là đi thi thì không có nhớ. Thế bây giờ thì nó bắt đầu nó học, nó toàn là được A không, nhưng mà quá muộn rồi. Bây giờ nó đi học lớp nào nó cũng được A, nó bảo nó nhờ nó ngồi thiền. Đó. Thành ra cái số nó là late bloomer, tức là nó phải lớn tuổi nó mới thành công, chứ không phải giống như thằng anh nó thì thằng đó nó rất là chăm chỉ mà nó thành công sớm lắm trong cuộc đời. Nhưng mà mỗi đứa nó có cái số mạng như vậy thì làm sao biết được, nhất là nhất khác dây do tiền bị. Thành ra bản thân của nó rất là, như bây giờ nó là ăn chay toàn thể, toàn phần, nó không hề ăn trứng, không ăn sữa, không ăn format. Nhưng mà nó không có đổ cái sức lực của nó vào trong thông niên học. Nó còn lo, nghĩa là nó cái phàm ngã của nó còn phải thành công đã, chứ nó chưa muốn rằng là bây giờ nó đi sâu vào thông niên học là nó chưa có muốn. Còn như tôi là khác, tôi thì tôi thích thông niên học. Tôi bây giờ cũng lớn tuổi rồi, mình đâu có cần phải lo cho bản thân nữa.
Bây giờ là đời sống của chị là thoải mái rồi.
Dạ.
Học ở đây rồi học bên anh Hiệp rồi sống làm văn thơ vẽ rồi đủ thứ rồi.
Đó. Nếu mà có giờ rảnh là tôi muốn thành một họa sĩ. Thành ra cũng như là cả hai cái bàn tay, có mỗi hai bàn tay thôi mà bắt nhiều con cá quá, thành ra chẳng có con nào thành công.
Dạ, chị muốn đọc thêm bài thơ của anh Anh không không? Dạ, tiếng vô thôi, anh nói người ta coi cái nào cần phổ nhạc coi, người ta lên lên thử coi, anh học rồi phải nhờ âm nhạc mới phát triển nha.
Nhưng mà tôi thấy bài thơ đó khó làm thành nhạc quá.
Khó phổ nhạc hả?
Khó
phổ nhạc hả?
Khó.
Khó phổ nhạc.
Đâu anh đọc nè. Anh đọc từ từ đi
chứ
biết.
Đọc nữa nha, nó dài lắm chứ không ngắn ngắn đâu, bởi vì nó nguyên cuốn đó mà. Cái đoạn kế nè.
Sao?
Hồn khi ấy tâm thần dũng mãnh là tiếp theo đó. Rồi mà, cái thơ của anh Thu á, anh Thu ở ngoài ổng làm thơ tâm sinh thất lực bác. Hồn khi ấy tâm thần dũng mãnh.
Rồi.
Hiện thân hình trong cảnh bao la.
Rồi.
Nếu nhìn hồn ấy là ta.
Rồi.
Thời con vướng phải nẻo tà con ơi. Thời con vướng phải nẻo tà con ơi. 8 chữ rồi.
Rồi.
Cõi như thế là nơi bể khổ.
Rồi.
Trên đường tu vì chỗ gây do. này hầm nọ bảy cái này ngay nó nẻ ra cái vậy cái này sao dắt vô là tiếng hà nội của rồi dắt vô chứ là phải dắt vô là tiếng hà nội không dắt vô á
dắt vô đi cho nó rõ
à, cái dắt vô là tiếng tiếng bắc rồi không
tiếng bắc cũng đâu có dắt vô
à, dắt vô
dắt vô kỳ quá tự nhiên anh địa ra
ờ dắt vô không
dắt vô
này hầm nọ bảy dắt vô
vậy nè.
Cái này là mấy hồi nó hồi dịch ra cái mắt nữa.
Sao anh đọc đi.
Những điều tâm vọng, làm cho lạc đường. Những điều tâm vọng làm cho lạc đường. Nên tám chữ.
Rồi.
Cõi như thế là trường buồn bã.
Rồi.
Qua chốn này tới ngã quang minh.
Rồi.
Tới miền chí tinh.
Tới miền gì?
Tới miền chí túy.
Chí tinh. Chí túy nghĩa là gì? Chí túy nghĩa là gì?
Cái tí đó là mấy cái họ đặt cho nó họ tách ra tới liền tí tinh rất là tinh tí á
không
tí tinh tí mà làm thôi thành cho họ ngắt ra hai từ thành sáu chữ tới liền tí tinh tới liền sáng suốt anh linh vô ngần.
Ở miền sáng suốt
anh linh vô ngần
rồi
con muốn hiểu tâm thân huyền diệu
rồi gì nữa anh ơi?
Thời bắt đầu hãy hiểu thân con. Cái thời tiếng Nam với anh thầy
hãy hiểu
thời bắt đầu hãy hiểu thân con.
Thân con xong
thân con muốn được muôn tròn.
Thân con muốn được à?
Muốn được vuông tròn, không con muốn được vuông tròn, vuông
xong.
Thời lòng nhân ngã đừng còn mãi mai. Nhân ngã là phần nhỏ này. Thời lòng nhân ngã là cái phần nhỏ. Thời lòng nhân ngã đừng còn mãi mai.
Xong. Gì nữa ngay hết rồi.
Còn nhớ mà như chim nọ cao bay lừng lững
kia nhỉ
à, lừng lững
rồi
như chim nọ bay cao cao bay lừng lững
xong
nhẹ nhàng thai khi chính vô sinh vô sanh mà nhẹ nhàng thai khi tính vô sanh vô sanh
xong
tham thiền đúng chỗ mối manh
xong
tức là trí huệ rành rành mở ra. Không ham sống mới là thiệt sống. Nhẹ sắc thân là chậm thoát thân. Sắc thân với thoát thân, sắc thân mình mà sắc thân. nghĩa sắc thân là tổng pháp thân.
Không rồi.
Con ơi, trong cõi hầm trần,
sao?
Tâm thần ô trược, tâm thần tối tâm.
Sao?
Cõi hạ giới dễ lầm ma chướng. Mấy cái này mình học thường cái mình biết là mình nhớ. Thiền là nhớ là cõi hạ giới dễ lầm ma chướng. Để
rồi.
Mình rõ ràng.
Sao mày nha?
Thấy băng qua mà chuộng là quy. Nguy hiểm nha, quy là nguy hiểm đó nè. Thấy băng qua mà chuộng là quy, quy là nguy hiểm đó. Tỷ nguyền thượng giới quang quy, quy là quy hoàng. Tỷ nguyền thượng giới quang quy.
Không.
Tí không sáng suốt, không chi hiểm nghèo.
Không chi làm nghèo à?
À, không chi hiểm nghèo.
Không.
Ở trần thế đừng theo sắc quyển, quyển quyển ảo. Ở trần thế đừng theo sắc quyển.
Không.
Xuống âm ti đừng biến qua thôn.
Không.
Qua âm ti phải cho nghiêm.
Không.
Muốn tìm sư phụ đừng tìm ở đây. Tức là cái cõi ngục, cõi địa ngục không có sư phụ đó là tà.
Không.
Muốn tìm sư phụ đừng tìm ở đây.
Không.
Tỉnh lực căn một hai đừng nhiễm lực căn lực căn nữa.
Đừng nghe là tỉnh.
Tỉnh lực căn một hai đừng nhiễm, nghe là hai một hai đừng nhiễm, đừng bao giờ nhiễm
lực căn. Tỉnh là sạch
sẽ đó. Phải tỉnh lực căn đó, vấn đề lực căn lực căn đó, đó nói cái tiếng vô thân mình nó quan trọng cái việc lực căn lực căn.
Ok.
Tỉnh lực căn một hai đừng nhiễm, đừng bao giờ nhiễm lực căn lực căn.
Không.
Ngọt ngào là nhâm hiểm con ơi, đi nó ngọt như điện rồi cho ra cõi này mà ngọt đi, ngọt là điện mê mà ngọt là chết á.
Không.
Ngọt ngào là nhâm hiểm con ơi, tỷ niên thượng giới thảnh thơi.
Không.
Quang minh rõ rệt là nơi đáng tìm.
Là nơi đáng gì?
Đáng tìm. Quang minh rõ rệt là nơi đáng tìm.
Không.
Phật tánh ở trong tâm mọi kẻ.
Không.
Vậy con đừng chia rẽ không nên.
Vậy con đừng chia rẽ.
Vậy con đừng chia rẽ không nên.
À vậy chứ không phải là vậy à?
À, vậy cái vậy chứ đi, cái nói là cái vậy. Vậy con đừng chia rẽ không nên. Đừng chia năng sở hai bên, con năng sở là cái khả năng
không.
Chân tâm chân tướng là duyên một đường, duyên một đường.
Chân tâm chân là tâm gì?
Chân tâm và chân tướng là duyên một đường. Hai cái này là một. Chân tâm chân tướng là nguyên là nguyên này một, nguyên một đường. Cảnh hạ giới phi tường sáng lợi.
Không.
Mà hiển như thật kể không cùng.
Thật kể không cùng à?
À, mà hiển như thật kể không cùng không.
Sao?
Cùng.
Sao?
Chứ phải không, chứ không, nó lẽ không nữa mà, nó
không. Không tức là không.
Nhưng không là không. Cảnh này là cảnh thử lầm.
Không.
tham mê thời thải mắt dầm tử sinh.
Không.
Ma dương hiện muôn hình đẹp đẽ.
Không.
Thỉnh giác quan và để mê người. Dễ phải. Thỉnh giác quan và để mê người. Thỉnh giác quan và để mê người. Làm ma dương.
Không.
Làm mê tâm trí mà chơi.
Không.
Gạt người rồi lại bỏ người bê dê.
Không.
Con phù du hững hờ nào biết.
Con phù du hững hờ.
Phù du hững hờ nào biết.
Không.
Con phù du là tất cả. Thấy bóng đèn thời viết lăng vô. Này là chết không? Nếu con phù du.
Không.
Thương thai chết héo chết khô.
Không.
Đĩa dầu. Đĩa dầu hay dĩa dầu? Đĩa dầu. Đĩa dầu hôm đó nay là màu phù du. Đĩa dầu. Đĩa dầu hôm
đó. Đĩa dầu hôm đó nay là màu phù du.
Không ăn. Đĩa dầu hôm nọ là màu phù du chứ không ăn.
Không
ăn
chuyện
này. Đĩa dầu hôm nọ là màu phù du. Cái này nó có 7 chữ.
Ừ.
8 chữ hay
không.
8 chữ.
Không không.
Gặp ma dương phải mau kiềm chế.
Không.
Kéo mà thành nô lệ ma dương. Hai
để tôi hát thử cái này coi nó làm sao. Rồi chào tất cả các